kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa đạo tràng của Phật tử, trước tiên cho phép con được cung kính giới thiệu trước mặt quý Phật tử là đại đức Thích Thành Tuệ, chủ xứ chùa Phật Đà San Diego, là đại đức là giảng sư phụ trách thời pháp chiều hôm nay cho quý Phật tử. Và con xin được giới thiệu cùng với đại đức giảng sư, trước mặt đại đức giảng sư là những Phật tử trong đạo tràng tu học, khóa tu học thường lệ mỗi một ngày thứ bảy hàng tuần tại chùa Bát Nhã. Và con cũng bạch cùng đại đức địa chỉ cho là con thường hay ví von đây là những hạt gạo trên sàn của chùa Bát Nhã. Mặc dù đã chịu rất là nhiều sự khó khăn, đã bị rất là nhiều sự quấy phá, nhưng vẫn kiên cường và tinh tấn tu học vào mỗi ngày thứ bảy. Thì con xin được vài lời giới thiệu cùng đại đức. Và trở lại cùng với đạo tràng quý Phật tử, thì kính thưa toàn thể quý Phật tử, thông thường thì Hòa thượng thì chủ chùa Bát Nhã đã cung thỉnh về rất là nhiều giảng sư để đáp ứng sự ngưỡng cầu Phật pháp tu học của đạo tràng chúng ta. Và chắc quý vị tất cả cũng đều biết là chư vị Hòa thượng rồi quý thượng tọa rất là nhiều, và tôi cũng không có nhất thiết phải giới thiệu nhiều. Nhưng hôm nay thì đặc biệt là tôi cảm thấy có một sự cần thiết để giới thiệu cho quý Phật tử hiểu. Xin giới thiệu cùng quý Phật tử đại đức Thích Thành Tuệ là phục xếp vô một cái thành phần kết quả gọi là tuổi trẻ tài cao. Thầy đã tốt nghiệp rất là nhiều trường Phật học và đã là giảng sư ngay từ khi còn ở Việt Nam. Phật pháp thì tôi nghĩ rằng bất biến, vốn là chân lý giải thoát thì chỉ có một, nhưng phương tiện để truyền đạt cho khí cơ, khí lý, khí cơ thì rõ ràng có nhiều phương tiện khác nhau. Và trong tuổi trẻ thì vốn là hay cập nhật và tiếp nhận những phương tiện nó phù hợp với thời đại hơn để cũng một cái nội dung Phật pháp đó, nhưng mà sự truyền đạt sẽ đem lại cho quý Phật tử nhiều giống như là dễ tiếp nhận hơn. Và trong tinh thần đó thì tôi hy vọng rằng chiều hôm nay Phật tử sẽ được thọ hưởng một thời pháp trong niềm an lạc hoan hỷ. Như tôi nói trước mắt quý vị là cái màn hình đó, thế mà hòa thượng chính thị kiến văn phòng giáo phẩm của chúng ta thì chắc chắn là không thể thiết kế những cái gì như vậy. Thì ở đây không có ý nghĩa gì hơn đó là những phương tiện của thời đại làm sao để giúp cho quý Phật tử nắm bắt được cái tinh thần của bài giảng, cái ý nghĩa của thời pháp. Đó là điều mà đại đức đã cố gắng hết sức để đáp ứng cho chúng ta. Và trước khi nhường lời cho đại đức giảng sư bắt đầu thời giảng chiều hôm nay, xin đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng đón đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ Hòa thượng viện chủ chùa Bát Nhã, cung kính đảnh lễ Như Tôn Thiền Thích Tăng Ni tại trú xứ này. Và lời nói đầu tiên, chúng con xin được đảnh lễ quý ngài và kính chúc quý ngài một mùa Vu Lan sắp tới tràn đầy niềm phát lạc. Và kính chào toàn thể quý thiện hữu Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Kính chúc cho quý vị thân tâm thường an lạc, Bồ Đề tâm tăng trưởng. Và giờ này chúng tôi xin mời quý vị chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô, kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử hiện diện. Lời nói đầu tiên, đây là buổi giảng đầu tiên của Hạnh Tuệ tại nơi chùa Bát Nhã này, tại Bổn Tự này. Đây là những thành phần rất ít ỏi của chùa Bát Nhã, và là những thành phần rất trung niên, là những người con của Phật thể hiện tinh thần đi vào đời không bị một thế lực nào có thể cản trở được cái bồ đề tâm của mình trên con đường tu tinh Phật. Ông đây cũng là một sự thử thách cái con đường tu của tất cả chúng ta trên cuộc đời này. Và chúng ta đều biết rằng trong cuộc đời này tất cả mọi thứ đều không như mơ, đều không như ý muốn của mình. Tất cả mọi thứ tồn tại trên cuộc đời này đều có những lý do nhất định của nó, để phù hợp với không gian, phù hợp với thời gian, và phù hợp với chủ thể, đó là con người của tất cả chúng ta trong thời gian và không gian đó. Thì kính thưa quý vị, dẫu ở đâu, xa xưa hay bây giờ, dẫu thời nào đi nữa, hưng thế của thời cuộc là lẽ rất đổi bình thường. Một chế độ nào rồi cũng sẽ bị vùi lấp dưới lớp bụi của thời gian. Mọi thứ hữu vi trên cuộc đời này có hình tướng, có sắc thái, rồi một ngày nào đó lâu xa hoặc gần gũi, nó cũng sẽ bị mất đi, không để lại tìm vết gì trên cuộc đời này. Và ngay cả bản thân của chúng ta đi qua cuộc đời này cũng vậy. Một ngày nào đó không xa nữa đâu thưa quý vị, 70-80 năm mình đã trải qua rồi như một giấc mơ, và rồi khoảng thời gian còn lại không lâu xa mình cũng sẽ ra đi từ giải cuộc đời này. Và cái mình để lại cho cuộc đời này không phải là tiền tài danh lợi địa vị mình đang có, mà cái mình để lại là anh đã làm được gì cho ai. Với tinh thần đó mà cũng thưa toàn thể quý Phật tử rằng, cứ mỗi độ vô lan mình lại nhớ đến ân đức cao dày một đời của cha, là một đời của mẹ đã nuôi dưỡng, đã bảo bọc cho tất cả chúng ta có được hình hài như ngày hôm nay. Và bên cạnh hình ảnh của cha mẹ đó, chúng ta còn nhiều ân đức khác nữa mà Đức Phật dạy những người con của ngài phải biết báo đáp thâm ân cao dày của tứ trọng ân. Đó là ân của cha mẹ, ân của thầy tổ, ân của quốc gia, ân của xã hội. Hôm nay Đức Thầy Vu Lan, chúng tôi xin được đến với toàn thể quý Phật tử nơi này một bài pháp được mang tên là Pháp Hiếu. Thì kính quý vị cử tri ta sự lựa chọn này, đây cũng là cái duyên để đến với quý vị trong đạo tràng hôm nay. Chúng tôi sẽ được sơ qua cái nội dung của bài giảng này. Thứ nhất là mở đề, thứ hai là hiếu trong hai quan niệm thế gian, xuất thế gian, thứ ba là đệ tử Phật đền đáp cứu ân, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân quốc gia, ân đại a biến thí. Thứ tư là hiếu tâm trong cuộc sống được thể hiện bằng cách phát khởi lòng từ bi và xây dựng cuộc sống bằng nhân cách sống ở đời. Và cuối cùng đó là kết luận của bài giảng hôm nay. Kính thưa quý vị rằng, Thế Kinh có câu hiếu tâm tức thì Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng dị thân. Có nghĩa là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn đắc đạo như chư Phật, trước tiên phải hiếu kính mẹ cha. Qua bài kệ này mình có thể hiểu một điều rằng, Đức Phật đã để vai trò của cha và của mẹ bằng với vai trò của ngài không khác. Và để rồi lát nữa đây chúng ta sẽ được nghe, nếu như trong một thời nào đó, một lúc nào đó, một không gian và thời gian nào đó không có Phật, thì phụng những cha mẹ của mình chính là thờ Phật. Với vai trò và ân đức cao lớn đó, cao dài đó của cha và mẹ, một đời chúng ta không thể nào đền đáp cho công sức. Một đời chúng ta cũng không thể nào có thể làm cho cha mẹ mãn nguyện tất cả mọi thứ về bằng tích lẫn tinh thần, mà người Phật tử tu theo Phật đều phải biết thế nào là phục dưỡng cha mẹ đúng với tư cách của một người đệ tử Phật. Thì trong bài pháp hôm nay, chúng tôi sẽ đến với quý vị tất cả những cái khía cạnh mà liên quan ảnh hưởng đến vai trò của một người Phật tử báo đáp thâm ân tứ tập ân đó như thế nào. Thưa quý vị, đạo đức của Phật giáo hay tất cả những gì liên quan tới Phật giáo đều bắt đầu từ nền tảng của thế gian. Phật pháp bất ly thế gian pháp, Phật pháp không rời khỏi thế gian pháp. Điều đó được chứng tỏ rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mức bồ đề, các như cầu thố giác. Nghĩa rằng Phật pháp ở tại thế gian này, từ nơi thế gian này mà giác ngộ. Nếu như rời bỏ thế gian này để giác ngộ thì cũng giống như lông rùa và sừng thỏ. Sẽ không có lông rùa và sừng thỏ trên cõi đời này thì cũng sẽ không có một cái cõi nào khác cõi đời này để rồi thành tiên thành Phật. Kính thưa quý vị, rằng tất cả chư Phật mười phương trong quá khứ và trong tương lai của tất cả chúng ta, hoặc Đức Phật hiện tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài thành Phật cũng từ cuộc đời này, từ nơi cái thân năm uẩn ngũ trược này, từ nơi buồn vui được mất của tất cả chúng sanh đó, từ nơi ràng buộc đó mà con người này thoát ra khỏi sự ràng buộc của tất cả đó để rồi thành Phật. Kính thưa quý vị, Như Lai không đâu xa. Như Lai là gì ạ? Dạ, Như Lai là gì? Là một đức hiệu trong 10 đức hiệu. Nhưng mà rồi để có thể hiểu được Như Lai, chúng ta phải cách nghĩa xem. Dạ vâng, Như là như như bất động, như như bất động. Lai là sự đến đi, sự trôi nổi, sự vòng vèn, sự lặp đi, sự lặp lại, sự ràng buộc của cuộc sống. Sống trong một xã hội, sống trong một quốc gia, sống trong một gia đình, sống trong một làng xóm, sống trong sự ràng buộc, sống trong sự ràng buộc của cuộc đời này mà chúng ta như như bất động. Đi qua cuộc đời này êm ả, không có bão tố, không có sóng ngầm, không có tất cả những sự trạo cử của thân tâm, chính là Như Lai trong bản thân mình. Thế thì còn tìm ở đâu ra hình bóng của Như Lai nữa? Cho nên ta cũng chính là Như Lai, mà Như Lai cũng chính là ta. Để rồi từ đó ngay cái bản thân của con người mình có thể tu hành và giác ngộ được từ nơi đây và ở tại đây. Với tất cả những giáo lý mà Đức Phật nói ra phù hợp với tất cả những căn cơ trình độ của chúng sanh trong cuộc đời này, thì những giáo lý đó đều dựa trên khế lý và khế cơ cũng như khế thời. Nó phù hợp với chân lý, phù hợp với căn cơ của tất cả mọi người và phù hợp với thời gian. Điều đó có nghĩa là giáo pháp của Đức Phật được xây dựng trên nền tảng của cuộc sống của chúng ta. Giáo pháp đó không xây dựng trên mây, không xây dựng trên một cõi tiên, không xây dựng trên một cõi nào khác, không xây dựng trên cõi Phật. Giáo lý của Đức Phật đó xây dựng lên con người của tất cả chúng ta, xây dựng lên nền tảng của xã hội tất cả chúng ta. Và từ nơi con người chúng ta, từ nền tảng mà chúng ta đang sống, từ cuộc sống này, chúng ta sẽ gạt lọc tất cả những gì của bản thân mình còn động lại nơi tham sân si đó, để rồi mới có thể trở thành một con người mà con người đó có thể mang vai trò và sứ mạng của Phật. Thì đúng thưa quý vị, từ nền tảng đạo đức của xã hội đó mà xây dựng nên giáo lý của Phật Đàn, thì cũng từ cái quan niệm về đạo đức chúng ta có thể thấy được những sự khác và giống nhau theo tùy những quan niệm. Quan niệm xã hội và quan niệm của Phật giáo đôi khi có những cái cũng có khác nhau, nhưng không phải lúc nào cũng giống nhau. Ví dụ như là về việc xử lý xác chết của tất cả những dân tộc, hầu hết là có sự trùng lập nhưng không phải là giống nhau toàn bộ. Chúng tôi có đọc một bài viết về dân tộc thiểu số ở trong đời,
thì người ta cho rằng khi mà cha mẹ mình chết đi, chôn cha mẹ mình xuống đất là một sự xúc phạm đến cha mẹ, hoặc là đốt cái thay chết đó là một sự xúc phạm đến cha mẹ. Người ta nghĩ rằng cái điều tốt nhất để có thể gìn giữ xác thân của cha mẹ là hãy cắt cha mẹ ra thành từng miếng rồi ăn. Cái quan niệm đó có nghĩa như thế này: mình muốn giữ cha mẹ mình tồn tại từ đời này sang đời khác thì chỉ còn một cách là mình hãy ăn cha mẹ mình, ăn cái xác thịt của cha mẹ mình đó, để rồi nuôi dưỡng cái thân của mình trở thành máu huyết, máu thịt của mình. Rồi khi mình chết đi, con cái của mình lại ăn da thịt của mình, để rồi cái sự sống, cái con người sống đó lại tiếp tục truyền lưu từ đời này sang đời khác. Đó là một nền văn hóa người ta nhìn nhận vấn đề về thiếu dưỡng cha mẹ như thế, hoặc là về cách xử lý một xác chết là như thế. Còn đối với chúng ta cho đó là một hành động rất giả man, rất man rợ của một bộ lạc hoặc là bộ tộc người nào đó. Nhưng kính thưa quý vị, nền văn hóa hoặc là văn hóa của những người khác nhau, mình có thể đánh giá đó là man rợ hay không man rợ được. Tại đó là văn hóa của một dân tộc, người ta tin như thế, người ta quan niệm như thế, và người ta tin tưởng điều đó sẽ mang đến an lạc và hạnh phúc cho họ. Nhưng Phật giáo thì không nghĩ như thế. Tất cả chúng ta, những hình ảnh của tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này, rồi đến một ngày nào đó không còn những duyên với cuộc đời này nữa, thì đều phải bỏ lại sau lưng để rồi tiếp tục một cuộc sống khác. Tất cả chúng ta ngồi đây đã có một quá khứ lâu xa tồn tại trên cuộc đời này. Quá khứ đó là trường thiên của sự sinh tử, và để rồi mình có mặt nơi đây 60-70 năm, rồi hành trình chúng ta lại phải tiếp tục đi thêm nữa. Mình chưa biết mình sẽ đi về đâu, và mình cũng chưa biết kiếp sau của mình sẽ thọ mạng là gì. Nhưng một điều chúng ta biết chắc chắn rằng ta là chủ của bản thân ta, ta là chủ của cuộc đời mình. Tại vì tất cả những hành động tốt và xấu của cuộc đời mình đều theo mình đi tiếp trong trường thiên sinh tử. Mà cái điểm đích cuối cùng mình chưa biết đi đâu, người ta gọi đó là vô chung, không có điểm kết thúc. Mình biết rằng mình là chủ của bản thân mình, mình là chủ trên cái hành trình tái sinh. Mình làm mình chịu, không ai làm mà mình chịu, cũng như không ai có thể ban phước và giáng họa cho mình. Bản thân mình là chủ của bản thân mình, không ai quyết định được vận mệnh của mình ngoài bản thân mình cả. Cho nên để có thể làm được những gì có ích cho đời sống tiếp theo, thì ngay tại bây giờ chúng ta phải sống một cuộc sống, sống một cuộc sống phù hợp với đời sống hôm nay, phù hợp với xã hội hôm nay trước đã, phù hợp với đạo đức con người hôm nay trước đã. Rồi từ cái cuộc sống đó, chúng ta phải nâng thêm một bước nữa, chuẩn bị cho hành trình đi tiếp trong mai sau. Kính thưa quý vị, dẫu cho trải qua thời gian và không gian lâu xa hay ở một quốc độ nào đó, dẫu cho nghèo hay giàu, dẫu cho vương quyền hay là những người thấp cơ lỡ bậc trong cuộc đời, đều mang tinh thần tri ân và báo ân. Tinh thần tri ân và báo ân đó không bao giờ mai một, không bao giờ bị lỗi thời và lạc hậu hết. Tất cả tất cả chúng ta sinh ra trong cuộc đời này đều có tất cả các duyên để phụ trợ. Một mình chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại được trong cõi đời này. Các vị hãy nghĩ mà xem, áo trên người các vị mặc, các vị đâu thể tự làm ra. Các vị nghĩ mà xem, cái đồng hồ mình đang đeo trên tay đó ở đâu mà có? Cái son môi mà mình đã đánh hàng ngày đó ở đâu mà có? Xà bông mình gọi hàng ngày đó ở đâu mà có? Hầu hết là tất cả mọi thứ mà chúng ta đang sử dụng trong cuộc đời của mình đều là của ai đó làm ra cho mình, phải không ạ? Và cũng hầu như tất cả hình bóng của mọi người trong cuộc đời này đều có bàn tay của mình làm ra cho mọi người thì phải. Đó mới biết rằng đạo Phật rất hay nói đến cái lý trùng trùng duyên khởi. Cầm một cái nào đó lên, ta có thể truy nguyên được cái nguồn gốc của nó, và hình bóng của nó là tất cả mọi người trong cuộc đời này có mặt thì nó có mặt. Cho nên chúng ta không thể tồn tại một mình, mà chúng ta tồn tại là nhờ tất cả những người khác xung quanh ta. Chính vì lẽ đó mà tri ân, biết cái ân của tất cả mọi người trong cuộc đời này, để rồi tự mình muốn đền đáp cái ân của tất cả mọi người trong cuộc đời này, mình phải sống tốt trước đã. Mình phải sống tốt cho mình và mình cũng phải sống tốt cho người. Đó là cái ý nghĩa sâu xa và đích thực nhất của trái tim của con người chúng ta, và cũng là cái nguồn điểm đích thực nhất của lòng từ bi mà Ngài Quán Thế Âm dạy bảo chúng ta. Thì đó chính là về phương diện đạo đức Phật giáo mà chúng tôi muốn gửi gắm với quý vị. Quý vị biết rằng tri ân và báo ân là luôn luôn, luôn luôn được đánh giá rất cao, là nền tảng đạo đức của xã hội bất cứ một thời nào. Quý vị biết rằng cây có cội mới tủa cành xanh ngọt, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông, làm người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn. Hay tục ngữ Việt Nam có câu: còn cha gót đỏ như son, một mai cha thác thì gót con nhan xì. Hoặc là cảm ơn chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Kính thưa quý vị, không ai phủ nhận rằng trong tất cả mọi người chúng ta ngồi đây có thể lớn lên một cách dũng mãnh trong cuộc đời này mà không nhờ ân đức của một ai hết. Ân đức đầu tiên từ những giọt sữa, từ những cái miếng cơm đầu lòng, đó chính là cha mẹ. Rồi mình lớn lên, mình học được chữ A, chữ B từ người thầy. Rồi mình học được cách ứng xử ở đời qua bạn bè. Sanh giả ngã phụ mẫu, thành giả ngã bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà người giúp ta thành đạt trong cuộc đời này phải nói là bạn bè của tất cả chúng ta. Những người giúp ta một kinh nghiệm, giúp ta một bàn tay, giúp ta có một số vốn làm đó, hoặc là giúp ta một tiếng nói, một lời nói để mình có thể kiếm được việc làm, hoặc có thể giúp ta tìm một cái việc làm nào đó. Kính thưa quý vị, những hình ảnh đó trong cuộc đời này cũng là ân, cũng là nghĩa đối với cái hành trình của cuộc sống của chúng ta. Hoặc là trong một ngày nào đó mình lỡ đường có ai đó giúp cho mình quá giang, có một ngày nào đó mình bị mất cái bóp xe, mình bị xẹt bánh, có một người nào đó giúp mình bơm bánh xe hoặc giúp mình đẩy chiếc xe mình đi thêm một đoạn đường nữa. Tất cả những cái ân nghĩa rất là nhỏ nhoi trong cuộc đời này đó cũng là ân nghĩa cho tất cả chúng ta mang theo. Và để rồi từ những ân nghĩa nhỏ nhoi đó trong cuộc đời, mình lại phát tâm làm những việc ân nghĩa rất nhỏ nhoi trong cuộc đời này, để rồi đền đáp lại một phần nào tất cả những ân nghĩa của cuộc sống đó. Kính thưa quý vị, hiếu được ví như đất, bởi vì nền tảng để rồi từ đó muôn hoa cát được sinh thành, để rồi từ đó một muôn hạnh lành được phát sinh. Hiếu được ví như thế, hiếu nhất từ bá hạnh vi tiên. Một chữ hiếu thôi mà nó là cái hạnh đầu tiên trong tâm hạnh. Tất cả các hạnh công cuộc đời này đều được xây dựng từ chữ hiếu, được xây dựng từ nền tảng của hiếu thảo. Nếu như ai đó trong cuộc đời này mà vong ơn bội nghĩa với cha mẹ mình, nếu như ai đó trong cuộc đời này vong ơn bội nghĩa với thầy tổ mình, nếu như ai đó trong cuộc đời này vong ơn bội nghĩa với quốc gia, với xã hội, với cộng đồng, với bạn bè mình đang sống, thì con người đó không xứng đáng ở trên cuộc đời này. Tại vì chúng ta biết rằng ngay cả những người có ân nghĩa sinh thành và dưỡng dục nuôi nấng về thân mạng, về tri thức và về việc làm của tất cả chúng ta, mà chúng ta còn phụ bạc, còn có ơn, thì người đó có xứng đáng để sống trong cuộc đời đầy ân nghĩa này không? Tất cả chúng ta sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này đều được thọ nhận một phần của cuộc sống về tất cả mọi thứ. Dẫu cho anh có giàu đến cỡ nào, có tiền muôn vàng vàng, dẫu cho anh có là một người quyền cao chức trọng trong cuộc đời này đi nữa, anh không thể nói rằng tôi sống độc lập trong cuộc đời này, tôi tồn tại độc lập trong cuộc đời này. Và từ đó mình có thể hiểu được rằng Đức Phật dạy vô ngã. Dạ vâng, anh không có ngã tự chủ đâu. Tất cả những cái mà chúng ta có, tất cả mà trần gian này có, đều do duyên hợp và duyên tan, để rồi nó tạo thành và nó băng hoại. Thế thì không có một cái ngã nào chủ thể dẫu cho người đó là bản thân anh đi nữa, huống chi là tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này. Với cái ân và cái nghĩa đó, chúng ta nghĩ rằng nền tảng của hiếu như đất, như đất, để rồi tất cả mọi thứ trong cuộc đời này tốt đẹp đều được xây dựng trên nền tảng của nó, đơm hoa kết trái từ nền tảng của nó. Mà nếu không có cái lòng hiếu thảo rồi thì chúng ta sẽ không thể nào làm bất cứ một việc gì khác có thể tốt hơn, có thể lợi ích cho người này người kia, có thể lợi ích cho quốc gia, cho xã hội, cho cộng đồng, hoặc có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh nói chung. Vì vậy mà hạnh hiếu được ví như hạnh của Phật, được ví như là nền tảng của tất cả những con người mà trên con đường tôn đứng quả vị đó. Thứ hai, chúng tôi muốn nói đến hiếu trong hai cái quan niệm về thế gian và quan niệm xuất thế gian. Người thế gian, người ta vẫn có những ngày để nhớ ơn về cha, nhớ ơn về mẹ, như là Mother's Day, Father's Day, hoặc là những ngày về tri ân những con người đã nằm xuống, phải không ạ, trên mảnh đất này. Và ở các nước phương Đông thì người ta xây dựng nền tảng của hiếu đạo qua học thuyết tín danh. Học thuyết tín danh, học thuyết tín danh cho rằng anh hãy làm tròn cái bổn phận của anh đi. Anh là cha, anh hãy làm tròn bổn phận của một người cha đi. Chị là mẹ, hãy làm tròn bổn phận của một người mẹ đi. Nếu như anh là con, em là con, hãy làm tròn bổn phận của một người con đối với cha, đối với mẹ đi. Làm tròn bổn phận một người con đối với lại vị thầy của mình đi. Làm tròn bổn phận của một người giao thảo, một người tấm hiền trong gia đình đi. Và cuối cùng là một con người, là một công dân tốt trong xã hội đi. Nền tảng của học thuyết tín danh chính là làm tròn cái bổn phận mà mình là ai trong cuộc sống này. Nếu như đến chùa, chúng ta là người Phật tử, hãy làm tròn bổn phận của người Phật tử đối với một vị thầy, đối với một ngôi chùa, đối với giáo pháp đi. Nếu anh về nhà là cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của cha mẹ đối với con cái đi. Trong quan hệ vợ chồng, hãy làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chồng mình đi. Làm tròn bổn phận của một người chồng đối với vợ để chăm sóc và nâng niu giữ gìn gia đình mình đi. Tất cả những học thuyết, tất cả những nền tảng đạo đức đó đã được sử dụng vào trong giáo lý của Đức Phật. Vì giáo lý của Đức Phật đó được xây dựng trên nền tảng của xã hội và trên nền tảng căn bản của con người. Nếu như anh phá vỡ nền tảng căn bản của con người, của gia đình và của xã hội thì anh không thể nào bước chân vào Phật được. Giáo lý của Đạo Phật không xây dựng, không chủ trương từ bỏ gia đình, không chủ trương từ bỏ xã hội, cũng không chủ trương phá vỡ gia đình, phá vỡ xã hội. Giáo lý của Đạo Phật đó được xây dựng làm cho gia đình êm ấm, làm cho xã hội được thân thịnh, và làm cho tất cả mọi người trong cuộc đời này, và rộng ra là tất cả chúng sanh trong cuộc đời này được an vui và hạnh phúc, chúng ta hạnh phúc và mọi người hạnh phúc. Nếu như anh hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác, đó không phải là những điều mà thế gian cho phép, muốn chi là Phật giáo cho phép, phải không ạ? Cho nên trong cuộc sống của đời này mà người thế gian có thể báo hiếu đối với cha mẹ trên phương diện về vật chất, ở phương diện vật chất người thế gian muốn phụng dưỡng cha mẹ thầy tổ của mình bằng cách cung phụng về tiền tài, cung phụng về những thức ăn, ăn mặc và sống, tạo thành một cái căn bản của đời sống về cách ăn ở trong đời sau gia đình của thiếu thốn, làm cho cha mẹ mình hãnh diện với bạn bè, hãnh diện với dòng họ, hãnh diện với tất cả mọi người xung quanh, làm cho cha mẹ mình không bị hổ thẹn với bản thân của mình. Và xin thưa với tất cả quý vị ngồi đây, trong tất cả chúng ta ai ai cũng đều có cha có mẹ, ai ai cũng đều muốn là mình làm một cái gì đó với cha mẹ vui lòng, không muốn xúc phạm, dẫu cho một việc đó rất nhỏ nhoi, nhưng mà Nhưng mà kính thưa quý vị rằng không ai trong tất cả chúng ta chưa bao giờ làm cái mẹ mình phải rơi lệ. Mẹ mình đã nhiều lần khóc vì con, cha mình đã nhiều lần phải bực bội, phải la. Thì đúng thưa quý vị, những cái việc làm đó trong quá khứ hoặc ngay tại bây giờ, tất cả chúng ta dẫu cho muốn hay không muốn, đều là những gì đó mà trái ngược với những điều mà Đức Phật dạy trong tính cách của một người con đối xử với cha, đối xử với mẹ. Chính vì vậy mà phụng dưỡng cha mẹ theo tinh thần của thế gian, đó chính là lo cho cha mẹ cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, cái nằm ngồi, làm cho thân thể của cha mẹ cảm thấy thoải mái, cảm thấy vui vẻ ở đời. Và thứ nữa, trong tinh thần là chúng ta phải đối xử như thế nào cho đúng nghĩa là một người con, ăn nói như thế nào. Kính thưa quý vị rằng trong cuộc sống ở tại đây, tất cả những người con sinh ra và lớn lên đều có cái quyền tự do cá nhân của nó. Ngay cả khi cha mẹ muốn bước vào phòng đứa con cũng phải hỏi ý con, cho mẹ bước vào hay không. Nếu mà nó say no là mình không được vào, phải không ạ? Huống chi là cầm cái roi mà đánh nó. Thì mỗi một xã hội có những cái quan niệm khác nhau, chịu ảnh hưởng tư tưởng của xã hội vào thời đó khác nhau. Nhưng kính thưa quý vị, tấm lòng của cha và của mẹ lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng rộng mở, lúc nào cũng muốn che chở. Và kính thưa quý vị mà, cha mẹ 100 tuổi vẫn còn thương con 80, vẫn coi những đứa trẻ, những đứa con của mình, dẫu cho nó lớn, nó cũng vẫn là một đứa ngây thơ. Nó dạy hết mình luôn luôn như thế, và luôn luôn muốn đưa bàn tay của mình ra để ôm ấp, để vỗ về, để chia sẻ, để hỏi han. Và kính thưa quý vị, với cái tâm niệm đó của cha mẹ, với cái tâm lý đó của cha mẹ, thì một người con có thể hiểu được rằng cha mẹ cũng cần có sự vuốt ve, cũng cần có sự thăm nom, chăm sóc, sự hỏi han, sự vỗ về. Bởi vì trong tất cả chúng ta, cuộc sống của mình đi qua là những chuỗi ngày cô đơn và buồn bã, là những chuỗi ngày mà mình nghĩ rằng cuộc đời này không bao lâu nữa, cuộc đời này hương phấn đã tàn, cuộc đời này không còn cái gì gọi là hấp dẫn nữa, và ngay cả mình không hấp dẫn cuộc sống và cuộc sống cũng không hấp dẫn mình. Chính vì lẽ đó mà nỗi cô đơn, nỗi buồn thảm đối với những người già là có thật, là sự thật. Chính vì lẽ đó mà khi một người già phụng dưỡng trên phương diện vật chất hầu như là ít quan trọng hơn về mặt tinh thần. Vào mùa Vu Lan, nếu như tất cả chúng ta có điều kiện, hãy đến những nơi mà nuôi dưỡng những người già, cho người ta một cánh hoa hồng, nói người ta một lời thăm hỏi. Đó là niềm hạnh phúc trong cuộc đời mà tất cả những người con, những người cháu, hoặc là tất cả những người Phật tử chúng ta cũng nên làm, để đem lại một niềm vui rất nho nhỏ của cuộc đời này đối với tất cả những linh hồn, mà những linh hồn đó cần có một nơi để chia sẻ, cần có một nơi để vỗ về, để an ủi. Chỉ có vậy thôi. Và Đức Quán Thế Âm cũng đã cho người ta một cái hạnh là khi nào nghe tiếng kêu la của một chúng sanh nào, ngài liền ứng thân thị hiện. Nếu như tất cả chúng ta ngồi đây ứng thân thị hiện trong tất cả những nỗi đau và nỗi khổ của mọi người, thì chúng ta đã có mang hình bóng của Đức Phật Quán Thế Âm. Cho nên kính thưa quý vị rằng, huống chi ngồi đây và bây giờ chúng ta có những người mẹ đang thôi cúc, chúng ta có những người cha ở đâu đó, hãy thăm hỏi, hãy vỗ về, hãy gửi một cái thiệp, hãy gửi một bông hoa, hãy nói một lời chúc tụng. Điều đó không bao giờ dư, không bao giờ thừa trong tâm trí của tất cả những người đã lớn tuổi. Thưa quý vị, điều đó rất lợi ích, rất bổ ích trong tất cả chúng ta. Và thăm nom đối xử đó, nó trở thành điều rất cần thiết, rất quan trọng trong cung cấp của những người con sống nơi mảnh đất này. Hầu như trên mảnh đất này, mỗi người đều có một cái đời sống riêng, đời sống cá nhân. Và đời sống cá nhân đó hầu như nó chi phối tất cả cái cuộc sống của mọi người trong đời. Ít quan tâm và ít chia sẻ với nhau nhiều như thế nữa. Cho nên qua bài pháp này, cũng như sau khi nghe được bài này, chúng ta cần phải có một cái gì đó mà điều đó thiết thực, dẫu cho đó là một bông hoa hay dẫu cho đó là một lời tiếp tục, một lời thăm hỏi, cũng không phải thừa, thưa quý vị. Rất là phù hợp, rất là thích ứng và rất là niềm nở đối với người tiếp nhận, là những người lớn tuổi sống trong những nơi cô quả của cuộc đời này, trong những nơi buồn của cuộc đời này.
Người ta nói rằng nghèo dân nghèo nghĩa thì lo, nghèo tiền nghèo bạc chẳng to là nghèo. Tiền bạc trong cuộc đời này dẫu cho mình có nhiều bao nhiêu, dạ thưa, trong cuộc đời này còn có những người nhiều hơn chúng ta gấp bội. Nếu như chúng ta có quyền ước bao nhiêu trong cuộc đời này thì trong cuộc đời này vẫn có người nhiều quyền ước hơn ta gấp bội. Nếu như chúng ta làm được một việc gì đó lớn lao trong cuộc đời mình thì cũng thưa quý vị, trong cuộc đời mình còn có những người làm lớn lao hơn. Thế thì sống trong cuộc đời này, một người giàu có trong cuộc đời này không phải là người đó có mấy triệu đô trong ngân hàng, mà người giàu có trong cuộc đời này là người có thể cho người khác những gì mà mình đang có. Nếu như quý vị làm một đồng, quý vị cho người ta 50 cent thì mình đã là người giàu có trong cuộc đời này. Nếu như quý vị làm 1000 đồng, quý vị cho người ta 1 đồng thì cũng phải, chưa phải là người giàu có lắm trong cuộc đời này. Thế thì người mạnh trong cuộc đời này cũng vậy, không phải là người đè đầu bởi của người khác bằng danh phận, bằng địa vị, bằng những cái mình đang có, bằng quyền uy, bằng chức tộc, mà người lớn mạnh trong cuộc đời này là người vác lên vai của mình người khác, làm cho người khác vượt qua những chông gai, những trở ngại trong cuộc đời này bằng đôi tay của mình, thì đó chính là người lớn mạnh trong cuộc đời này. Cũng như vậy, người giàu có trong cuộc đời này không đo bằng tiền bạc, người lớn mạnh trong cuộc đời này không đo bằng sức vóc. Lương tâm của tất cả chúng ta là những cái mà giúp cho mình đi qua cuộc đời này thanh thản hay không thanh thản, giúp cho mình đi qua cuộc đời này một cách tốt lành hay không tốt lành. Và lương tâm của con người mình sẽ giúp mình có được trạng thái tái sinh tốt lành hay không tốt lành. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật dạy rằng tâm là quan trọng hơn hết, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. Trong tất cả, cái ý là cái quan trọng. Và từ cái ý đó, nó có thể dẫn dắt mình làm một việc này có lợi, hoặc là làm một việc kia có hại. Nếu như tất cả chúng ta sống với một cái ý, với một cái tâm thật tốt, thì tôi nghĩ rằng mình không muốn làm một điều gì đó xấu đối với ai, dẫu cho người đó là kẻ thù của mình đi nữa. Các vị biết rằng trong cái mối quan hệ của thế gian, người ta đã đem cái mối quan hệ và cư xử để trở thành cái đạo. Và ở đời người ta gọi ăn ở với nhau cho phải đạo. Đem cái mối quan hệ của cuộc sống này, của cuộc đời này trở thành một cái đạo rất là thiêng liêng, rất là cao cả trong cuộc sống. Đó chính là cái đạo vợ chồng, đạo cha con, đạo vua tôi, đạo thầy trò, cái đạo anh em, cái đạo thầy bạn, cái đạo bằng hữu, tất cả mọi thứ. Tức là người ta đã quan niệm rằng cái quan hệ giữa lối sống của chúng ta không chỉ là quan hệ rất bình thường đâu, mà cái quan hệ đó cần phải được nâng niu, cần phải được học hỏi, cần phải được xây dựng, cần phải được vun bồi, cần phải được tôn trọng, như là một cái đạo mà mình đã thờ, mình đang thờ. Cái mối quan hệ đó, cái đạo đó được xây dựng trên nền tảng của xã hội là như vậy. Và tất cả chúng ta, dẫu cho mình có tu theo đạo nào đi nữa, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Ấn Độ giáo, vân vân và vân vân, tất cả mọi cái đạo trong cuộc đời này, nhưng cái đạo của thế gian mình không thể bỏ được. Cái đạo vợ chồng, cái đạo cha con, cái đạo thầy trò, cái đạo bạn bè, cái đạo làng nước, cái đạo xã hội đó, mình không thể bỏ được. Nếu mình bỏ tất cả những cái đạo mà mình cho là của thế gian, để rồi mình chỉ đi vào một cái gọi là đạo Phật, đạo Chúa hay đạo chi chi đi nữa, thì cũng thưa quý vị, cái gốc rễ, cái nền tảng của chúng ta đã mất rồi, đã không còn phù hợp nữa.
Cho nên mối quan hệ của xã hội đã trở thành một cái đạo, cái đó được tôn trọng, được vinh danh, được gìn giữ và được bảo quản. Cái đạo đó nếu mà mất đi, có nghĩa là gốc rễ của con người sẽ mất đi. Nếu như cái đạo của vợ chồng đã bị băng hoại, cái đạo của thầy trò bị băng hoại, cái đạo vua tôi bị băng hoại, cái đạo xã hội được băng hoại, thì còn gì nữa là một cái đạo của tín ngưỡng, một cái đạo của tâm linh, một cái đạo xây dựng cuộc sống. Cho nên từ gốc rễ của con người đó, chúng ta có thể thấy được rằng nhân cách sống của con người được thể hiện trong quá trình mà tất cả chúng ta đang sống ở đời. 50-70 năm rồi một ngày nào đó cũng sẽ qua đi, qua đi và qua đi, qua đi mau lẹ, qua đi rất mau chóng. Cái gì còn lại sau khi chúng ta đã qua đi? Nhân cách của con người sẽ còn ở lại trong những người mà chúng ta biết. Kính thưa quý vị, 2500 năm đã qua đi, tất cả những lâu đài ngày xưa Đức Phật ở đều được xóa sổ cả, chỉ còn lại dấu vết rải rác đâu đó vài ba cái nền trơ trọi. Nhưng kính thưa quý vị, nhân cách của Đức Phật đó, lối sống của Đức Phật đó, một ông già 70-80 tuổi, đầu không đội mũ, chân không mang dép, lang thang khắp lưu vực sông Hằng, ngày ăn một bữa cơm, đêm ngủ với dưới gốc cây, một bình bát ba y, lặng lội như thế để rao giảng cho con người những giá trị của cuộc sống, những giá trị rồi để từ đó con người ta có thể thoát ra khỏi những đau khổ ràng buộc trong chính bản thân mình. Một con người để rồi không cần danh lợi và địa vị, một con người từ bỏ những địa vị cao nhất của nhân gian, một địa vị mà mình có thể nói là tổng thống như bây giờ, quyền cao chức trọng, cái gì cũng có, vợ đẹp, con ngoan, và tất cả những cái đang chờ đón sự hưởng thụ một cuộc sống giàu sang, phú quý, danh lợi, từ bỏ lối sống đó, trở thành một con người lang thang để rao giảng những giáo lý mang lại niềm hạnh phúc cho con người đích thực. Niềm hạnh phúc đó soi dịu những nỗi đau đang đủa bay con người trong hiện tại, và giáo lý đó nhằm giúp cho con người vượt ra khỏi cái khổ đau trường thiên vô lượng kiếp từ trước cho đến hiện tại và cho đến tương lai. Hình bóng đó, cung cách đó, lối sống đó mới xứng đáng là nhân cách để cho trải qua thời gian 2500 năm, sự đổ nát của tất cả những cái hữu vi trong cuộc đời này, nhưng mà rồi nhân cách đó còn sống lại, còn động lại, còn in dấu trong nhân gian, trong tất cả những con người sống của chúng ta hôm nay. Và chúng ta cũng biết một điều rằng qua việc đó mình cũng đã thấy được rằng cuộc đời của mình 70 năm, 80 năm, 100 năm đi nữa, những cái mà chúng ta đang có trong cuộc đời này, nào là xe, nào là tiền, nào là nhà cửa, nào là con cái, rồi một ngày nào đó cũng không ai biết ta tên gì trên cuộc đời này, rồi một ngày nào đó cũng không ai biết được rằng mình đã có mặt tại đây nếu như mình không để lại cái nhân cách sống của mình trong cuộc đời này. Thế thì giá trị của một con người đã ra đi trong cuộc đời này, để lại trong cuộc đời này, đó là cái nhân cách người ta đã sống, đó là để lại anh đã làm gì cho ai, chứ không phải anh đã làm gì cho anh. Cho nên với cung cách của một người sống trong thế gian và với quan niệm thế gian, người ta được chấp nhận rằng cái đạo ở đời là cái quan trọng, cái cốt lõi, cái nền tảng đạo đức, và đạo Phật không phủ nhận những giá trị đạo đức đó. Đạo Phật xây dựng trên nền tảng của những đạo đức của cuộc sống đó. Trong mỗi cái thời kỳ mà cái thiết chế xã hội nó chi phối thì cái đạo nó cũng bị ảnh hưởng theo. Ví dụ như cái thời kỳ mẫu hệ, thời kỳ của cộng sản mới thủy đại cá như thế, thì con người ta sống trong những bộ lạc, trong những bộ tộc, để rồi hình ảnh của người mẹ nó mang tính chất duy trì nòi giống, nó mang cái tính chất cao cả là cần phải có một nguồn lực để rồi tiếp nối lẫn nhau trong cuộc sống này. Và hình bóng đó quan trọng đến mức người ta đặt người mẹ lên trên, và nó được thể hiện trong cái tín ngưỡng phồn thực. Trong cái tín ngưỡng phồn thực là người ta thờ những cái sinh khí mà ở tại Việt Nam của mình cũng có, và tất cả các nước, ví dụ như là nước Trung Quốc, nước Campuchia đều có thờ những hình ảnh của sinh thực khí. Những sinh thực khí đó là những cái bộ phận sinh dục của nam và của nữ. Người ta cho rằng nhờ cái bộ phận sinh dục đó, nhờ cái cơ quan sinh dục đó mà tất cả mọi con người chúng ta được sinh sôi và nảy nở, cho nên cần phải tôn trọng và phụng thờ. Và từ cái ý nghĩa tôn trọng và phụng thờ ở sinh thực khí đó mà hình ảnh của một người phụ nữ được coi là gốc rễ, được coi là mẫu hệ đó, được tôn trọng hơn vai trò của một người nam. Ngày mãi có một người mẹ đó được quyết định mọi thứ nhiều hơn là một người nam. Và cho khi xã hội phát triển lên một thời buổi nữa, đó là thiết chế xã hội phong kiến, vai trò của người phụ nữ đã bị đảo ngược, vai trò của một người nam đã được thay thế. Trai năm thê bảy thiếp, gái tính duyên chỉ có một chồng. Hình ảnh của một người đàn ông được coi là tột đỉnh của xã hội phong kiến, và người hình ảnh của một người phụ nữ bị mờ nhạt, bị phục tùng, bị đi theo sau, như là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử bất long bất hiếu. Những cái quan niệm về phong kiến, về mối quan hệ về cha con, về mối quan hệ về quân thần, về vua tôi, trong cuộc đời đôi khi nó có những cái áp đặt, nhưng mà ông đó cũng là một cái thiết kế xã hội, một thời buổi của xã hội. Và tất cả khi mà con người ta đạt đến một mức nhận thức khác thì những cái thiết kế của xã hội đó, những cái quan niệm của xã hội đó đều bị thay thế, đều bị thay thế cả. Và ngay khi hiện tại bây giờ ở nước Việt Nam của mình, hình ảnh mà một người chồng đánh vợ hầu như là ngày càng ít đi, ngày càng ít đi. Hình ảnh mà người mẹ bây giờ nhai cơm đút cho con ăn cũng ngày càng ít đi. Hầu như những đứa bạn của chúng tôi mà chúng tôi có dịp được biết, nó sinh con đẻ cái, bây giờ nó không nhai cơm đút cho con nữa, nó coi cái đó nó rất là ngớt. Mà bây giờ nó có cái bột ăn của nó có các loại ăn của nó rồi, không cần phải đút phải nhai như là ông bà mình ngày trước nữa. Có nghĩa là xã hội đến một mức nào đó nhận thức khác và có những phương tiện của cuộc sống khác, thì có người ta có những sự thay đổi khác trong lối cư xử, trong lối sống. Và kính thưa quý vị rằng Đức Phật sống trong thời buổi của xã hội phong kiến đó, nhưng Đức Phật là một con người tiên phong để cải cách xã hội Ấn Độ của xưa. Ngài là một người đầu tiên để đặt nền móng trên xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ sự ràng buộc của thân phận người phụ nữ. Ngài đặt vai trò của người phụ nữ ngang bằng, chứ không còn thấp kém như xã hội quan niệm. Và ngoài ra, Ngài còn đặt tất cả chúng sanh là ngang bằng với nhau, chứ không hẳn là người phụ nữ hay người nam giới. Vì giáo lý Đức Phật quan niệm rằng tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và cái Phật tánh đó là cái chi phối trong trường thiên sinh tử của họ. Cho nên không thể nào hủy phạm cái phẩm tính của tất cả mọi ai, dẫu cho đó là con kiến, dẫu cho đó là con heo, dẫu cho đó là con bò, mà tất cả mọi chúng sanh tồn tại trong cuộc đời này đều có thân phận của nó, đều có cái nghiệp chướng của nó. Để rồi sau những thời gian lâu xa hay gần gũi, cái thân phận nghiệp chướng đó được trao dồi, được rửa sạch, thì nó sẽ trở thành một con người như chúng ta. Và từ một con người như chúng ta gặp được Phật Pháp, tu theo Phật Pháp để sửa đổi mình, để cải sửa mình, trở thành một con người có ích cho xã hội, có ích cho quốc gia, có ích cho đồng bào và có ích cho bản thân mình, thì từ những con người như thế mình mới có thể đến gần với bến bờ của sự giải thoát. Mà sự giải thoát, kính thưa quý vị, giải thoát không phải là một cái gì đó cao xa, giải thoát không phải là một cái gì đó mơ mộng, mà giải thoát chính là sự cởi trói, giải phóng con người ra khỏi sự ràng buộc của cuộc sống, đó chính là sự giải thoát. Nếu chúng ta bị bủa vây bởi tiền tài, bởi danh vọng, bởi địa vị của cuộc sống này, thì chúng ta hãy giải thoát nó ra khỏi cái tiền tài, khỏi cái danh vọng, khỏi cái buồn vui và tốt xấu của cuộc đời này. Đó chính là ý nghĩa của giải thoát. Và giải thoát đó có nghĩa là giác ngộ lẽ đời. Tất cả những cái lẽ đời nào ở cuộc đời này mà mình giác ngộ cái lẽ đời đó, mình sống đúng với tinh thần căn bản của nó, thì mình sẽ trở thành một con người giác ngộ. Chỉ có vậy thôi. Cái giác ngộ không phải là đợi đến một ngày nào đó lâu xa mình chết đi, mình có thể bay được trên hư không, mình có thể lặn được xuống dưới nước. Không phải như thế thưa quý vị. Giác ngộ có nghĩa đi qua cuộc đời này mà không bị cuộc đời này chi phối bất cứ một thứ gì cả. Mình nhìn nhận cuộc đời này như là nó đang tồn tại. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn thấy một cánh hoa, mình bị chi phối, ồ cánh hoa nó màu vàng, ai mà mua, sao mà mua cái cây nhỏ quá, sao mua cái cây lớn hơn một chút thì nó mới phù hợp với cái tính điện. Đại khái như thế, tức là mình nhìn vào một cái bông hoa như thế, mình lại đem cái tâm ý của mình phán xét cái bông hoa đó. Mình sống theo những cái tâm ý của mình, chứ mình không nhìn bông hoa nó như nó đang tồn tại. Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, mình đến đâu mình cũng nhìn mọi thứ như là cái tâm ý của mình nhìn, mình phán xét cái tâm ý đó, chứ không phải mình nhìn như nó đang tồn tại. Hoặc là vô thường là một chân lý của cuộc sống. Dẫu cho Đức Phật có sinh ra trong đời hay Đức Phật không sinh ra trong đời, thì cái giáo lý vô thường vẫn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta tại đây và bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu như chúng ta biết rằng đi qua trong cuộc đời này không vướng bận cuộc đời này, có nghĩa là nhận ra được đó là chân lý vô thường, sống theo chân lý vô thường đó, có nghĩa là tất cả mọi thứ tồn tại trong cuộc đời này rồi sẽ mất đi. Mà tại sao chúng ta còn bám chấp vào cái đó là của ta, hoặc là chúng ta còn đau khổ bởi những cái đó? Chúng ta biết rằng mọi thứ đều vô thường, tâm của con người cũng vô thường. Tại sao một người trước người ta yêu mình, bây giờ người ta ghét mình lại buồn? Thế mình buồn là do mình không đi theo đúng quy luật của vô thường, mình không nhận ra được rằng cuộc đời này rất thật là như thế. Một cái nhà ta đang xây đẹp đó, đùng một cái nó ngã cái ầm, hoặc là đùng một cái nó bốc cháy. Chúng ta biết rằng cuộc đời này nó vô thường, mà tại sao mình còn đau khổ bởi những vô thường mà mình nhận ra? Chứng tỏ rằng mình chưa có giác ngộ lẽ đời. Nếu như một người giác ngộ lẽ đời, có nghĩa là tất cả mọi cái mình biết nó là vô thường, thì khi mọi cái nó đi qua, tâm mình không có dao động, tâm mình không sao xuyến, tâm mình không luyến lưu, tâm mình không đau khổ, thế mới gọi là giác ngộ lẽ đời. Lẽ đời là như thế thôi. Lẽ đời là những cái mà tồn tại trong cuộc đời này hàng ngày và hàng giờ xung quanh ta và tại đây bây giờ. Những cái tồn tại trong cuộc đời của mình mà mình đi ngang qua, mình không bị sao xuyến, mình không luyến lưu, mình không đau khổ, thì mình là giác ngộ lẽ đời. Đó chính là Như Lai, tức là như như bất động. Trong những cái nó lai vãng xung quanh ta, trong những cái nó buồn vui thương ghét tốt xấu được mất xung quanh ta, nếu như chúng ta đi qua tất cả những cái đó mà mình như như bất động, thì mình là Như Lai. Thế thì còn tìm Như Lai ở đâu? Như Lai ở đây, Như Lai ở chỗ này, phải không ạ? Và đúng thưa quý vị, trở lại vấn đề, trong hiện tại sự đòi hỏi về bình đẳng luôn luôn, đòi hỏi về bình đẳng luôn luôn là một cái yêu cầu của xã hội, của thời đại. Bình đẳng về giới, bình đẳng giữa con người với nhau, bình đẳng giữa những quốc gia với nhau, bình đẳng trong cung cách sống với nhau, bình đẳng trong những người Phật tử với nhau, bình đẳng giữa ông thầy và trò với nhau. Trong tất cả chúng ta đều muốn níu kéo lại sự bình đẳng, phải không ạ? Nhưng mà kính thưa quý vị, rất khó để có thể đem lại sự bình đẳng. Bình đẳng về giới tính, về nam với nữ, cái này đàn bà không thể nào làm được, chỉ có đàn ông thôi, có không ạ? Cái này chỉ có đàn bà làm được, có đàn ông không làm được, phải. Có những cái trong cuộc đời này rất nhiều và rất nhiều, nhưng kính thưa quý vị, ngay tại cái gia đình của mình cũng vậy, nó bình đẳng chúng ta có rồi. Mình có 5-6 đứa con, nhưng có một đứa nó hay khẩu thị, nó hay nói chuyện với mình nói chi nó cũng nghe, và mình thích nói chuyện với nó nhiều hơn những đứa khác. Có những đứa mình chỉ nói một lời thôi là sắp đứt nó đi rồi, không nghe lời thứ hai, phải không? Và có tất cả những người Phật tử đối với ông thầy cũng vậy. Đôi khi ông thầy nói là tôi bình đẳng với tất cả mọi Phật tử, nhưng đến thưa quý vị, trong tất cả những cái chung đều có những cái riêng. Những cái riêng đó là những cái mà gọi là ta hợp với nhau hơn, phải không ạ? Đôi khi nói chuyện với người này nó dễ hơn nói chuyện với người kia. Mình có thể trong tất cả những cái nhóm bạn bè của mình cũng vậy, không phải tất cả nhé, những cái mối quan hệ bạn bè của mình đều đồng đều với nhau, nhưng cũng có thể là có một đứa nào đó trong tất cả cái nhóm bạn của mình hay nói chuyện với nó nhiều hơn, mình hay thổ lộ tâm sự với nó nhiều hơn. Đó chính là như thế, là một cái phương pháp, cái phương cách để giải tỏa cuộc sống, cái phương cách tìm bạn trong cuộc sống, cái phương cách để duy trì sự sống, nó trở thành một bản năng sinh tồn trong cuộc sống. Cái bản năng sinh tồn của cuộc sống nghĩa là đi tìm, tìm từng cặp và tìm từng đôi, tìm những cái phù hợp với mình, những cái gần mình hơn. Và thường những cái gần mình hơn, những cái ràng buộc mình hơn, thường là những cái bó buộc mình nhiều hơn, khó cắt đứt hơn, khó từ bỏ hơn, khó để mà mình có thể vượt thoát ra hơn. Thường là như thế. Cuộc đời này nó luôn luôn tồn tại hai mặt của nó. Nếu như một cái nào đó, ví dụ như là người hàng xóm, người ta không có mối liên lạc với mình, thì đôi khi nhà của người ta có đánh ta, hoặc là các ông bạn nhà kế bên đã mất, mình cảm thấy không đau xót. Bằng người thân của mình mất, hoặc là người chồng mình mất, hoặc người con của mình mất, phải không ạ? Cho nên sự càng gần gũi bao nhiêu, sự càng ràng được bấy nhiêu, sự càng gắn bó với mình bấy nhiêu, và sự khó từ bỏ càng nhiều bấy nhiêu. Và kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, bài vở của tất cả chúng ta học không dạy chúng ta cái cung cách để sống ở đời, mà cái cung cách để sống ở đời, tồn tại ở đời, dạy cho chúng ta làm thế nào để có thể xây dựng được nhân cách và phẩm giá của con người mình. Cho nên cái việc học của cuộc đời này, học bài bản thì nó chính là bài bản, nhưng mà khi đi vào cuộc sống, cái bài bản đó nó được thay đổi rất nhiều. Tại vì quý vị biết rằng cuộc sống không dừng lại ở bất cứ một khía cạnh nào, cuộc sống luôn luôn trôi chảy, cuộc sống luôn luôn thay đổi, tâm thức của con người luôn luôn thay đổi. Thế thì một bài học cũng cần phải luôn luôn thay đổi. Có học chăng là học cái phương pháp, cái phương pháp để ứng phó với cuộc đời. Có học chăng là học cái phương pháp để thích ứng với con người, để thích ứng với xã hội. Học cái phương pháp, cái phương pháp đó giúp mình khi đến một trú xứ nào, khi đến một xã hội nào, khi đến với một con người nào, mình phải biết sống thế nào, mình phải biết ăn ở thế nào, mình phải biết cư xử thế nào. Cuộc sống này dạy chúng ta những cái phương pháp đó, để rồi từ những phương pháp đó mình mới có thể thích ứng với cuộc sống nhiều sao động, nhiều sự thay đổi. Và cũng thưa quý vị, từ những sự thay đổi của cuộc sống, từ những cái bon chen, từ những cái tranh đua của cuộc sống đó, mới có thể làm cho chúng ta xây dựng nên cái bản sắc của mình, xây dựng nên cái nhân cách con người mình. Và cái nhân cách con người mình đó sẽ giúp cho mình có được một lối sống phù hợp. Và cái lối sống phù hợp của mình đó sẽ giúp cho mình có một cái hành động tốt trong hiện tại và trong tương lai, để rồi từ những hành động và việc làm của mình đó có thể giúp mình tạo được một cái nghiệp tốt trong hiện tại này. Và cái nghiệp tốt trong hiện tại này của mình sẽ giúp mình tái sinh trong những chỗ an lành của những kiếp về sau. Thì kính thưa quý vị, trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, tất cả mọi thứ khi nó sinh ra đời, nó là một cái rất nhỏ bé và lẻ loi. Nó là một cái cần phải được vun bồi, cần phải được chăm nom, chia sẻ để vun đắp. Đó chính là cái mới. Và cái mới trong cuộc sống nó rất yếu ớt, nó rất non trẻ. Nó có điều một cái là cái mới trong cuộc sống nó thích ứng với cuộc đời nhanh hơn, nó thích ứng với cuộc sống đang là lẹ hơn, nó không bị bám víu bởi một sợi dây dài của quá khứ. Cho nên cái mới sinh ra trong cuộc đời này, nó cần phải sự tiếp nhận của những cái cũ lâu xa, bằng con đường học hỏi, bằng con đường cao tuyệt. Và để rồi cái mới ngay tại đây và bây giờ nó hấp thụ tinh hoa của xã hội hiện tại để nó lớn mạnh lên trong tương lai. Nói như thế, dài dài như thế có nghĩa là quý vị có con, quý vị có cháu trong gia đình mình, trong xã hội mình. Nhưng mà những đứa con, đứa cháu đó sinh ra thì lớn lên trên đất nước này, những cái tinh thần về công cha, về nghĩa mẹ, những cái tinh thần về làng nước, về xã hội, về câu ca, về tiếng hát của quê hương, của xứ sở, hầu như nó đã mất, nó đã đứt lìa và nó đã đứt đoạn. May thay nó giữ được vài ba câu tiếng Việt là hết rồi. Thì cũng thưa quý vị, một cái mới nó lớn lên như thế, nếu như chúng ta không vun bồi hàng ngày, nếu như chúng ta không xây đắp hàng ngày, nếu như chúng ta không dạy dỗ và truyền giao cho nó hàng ngày bằng một cách rất là chăm chỉ của một người mẹ đối với đứa con, thì chúng ta sẽ bị mất nó, chúng ta sẽ bị cắt đứt sợi dây liên lạc của con em mình đối với tư tưởng của dân tộc, đối với tấm lòng hiếu thảo và cung phụng phụng dưỡng với cha mẹ. Để rồi một ngày nào đó chúng ta đừng có than là trời ơi, tại sao tôi già mà nó không chăm sóc tôi, tại sao tôi già mà tôi sống một mình lẻ loi trong những cái cô nhi viện hoặc là trong những cái nursing home. Phải không ạ? Ngay từ bây giờ hãy dạy cho con cháu mình biết cách lễ độ với cha mẹ, biết cách hiếu kính với ông bà, để rồi khi nó lớn lên trên mảnh đất này, sự du nhập của văn hóa cá nhân làm cho con người đó có thay đổi đi ít nhiều, nhưng mà trong sâu thẳm trái tim của nó, trong sâu thẳm linh hồn của nó vẫn nhìn thấy hình bóng cha mẹ của nó đối xử với ông bà nó như thế nào. Thì nó sẽ bây giờ lớn lên, nó sẽ đối xử với mình như là mình đã đối xử với ông bà của nó. Từ một cái mới trong xã hội như thế, mình có thể nhìn nhận được cái mới trong gia đình mình, cái mà mình đang muốn cho mai sau cho bản thân mình, thì mình phải làm bây giờ đối với cha mẹ mình. Đó Âu cũng là một sự tri ân và báo ơn, và đó Âu cũng là cái nhân quả của cuộc sống mà chúng ta đang muốn xây dựng trong cuộc sống của mình. Trên phương diện của sức thế gian thì kính thưa quý vị, ngoài cái việc làm tròn bổn phận của một con người đối với cha mẹ mình, đối với thầy tổ mình, đối với xã hội mình, đối với quốc gia mình, con người tu theo Phật, sống theo Phật còn phải biết sống cuộc đời này và đời sau nữa. Ngoài cuộc đời này ra, người sống theo Phật còn phải biết cho đời sau. Có nghĩa rằng bây giờ mình hiếu thảo với cha mẹ của mình trong hiện tại không? Bằng cách cung phụng những tiền tài của cải vật chất, bằng cách thăm non thăm viếng cha mẹ hiện tại. Ngoài ra, mình còn phải biết hướng dẫn cha mẹ của mình biết làm lành, biết lắng giữ, để cho cha mẹ mình trau dồi cái nghiệp của cha mẹ. Tại vì mình biết chắc rằng đạo Phật dạy còn có kiếp sống đời sau, cho nên báo đáp cha mẹ chẳng những đời này mà còn đời sau nữa. Cho nên tốt nhất bây giờ mình phải giúp cha mẹ của mình ngay đời này biết ăn chay, biết niệm Phật, biết làm lành, biết lắng giữ, để cho cha mẹ mình tạo một cái nghiệp thiện cho đời sống tiếp theo. Tại vì quý vị biết rằng ngay trong cuộc đời này, nếu như chúng ta có làm hết tất cả mọi thiện sự để giúp cha mẹ mình đi nữa, thì mình cũng chưa thể nào đáp đền được cái ân đức của cha mẹ đó trong một kiếp này, mà mình còn nợ cha mẹ trong nhiều kiếp về sau. Thế thì tại sao mình không giúp cha mẹ mình chẳng những kiếp này cũng dưỡng sớm hơn, thăm non, mà mình còn giúp cha mẹ mình để cho cha mẹ mình có được cuộc sống tốt lành và cho mai sau, bằng cách chuyển hóa tư tưởng của cha mẹ mình ngay cuộc sống này. Quý vị biết rằng trong trường thiên của sinh tử đó, ta đã nợ nhau từ vô tận tận lúc. Mà Đức Phật cũng đã dạy rằng trong lục đạo chúng sanh, chúng ta đã từng là ông bà, đã từng là cha mẹ, đã từng là anh em, đã từng là vợ chồng với nhau trong vô lượng kiếp. Cho nên bây giờ có thể nhìn xung quanh mình, những người ngồi đây, chị có thể chị là bà của tôi, có thể chị là em của tôi, có thể chị là cha của tôi, có thể chị là mẹ của tôi trong những cái đời nào đó lâu xa. Chắc chắn một điều là quý vị ngồi trong đạo tràng chùa Bát Nhã này là có duyên với nhau từ vô lượng kiếp này trước, phải không ạ? Không tự nhiên mà quý vị đến đây. Nếu như tự nhiên đến đây, tôi nghĩ không có tự nhiên đến đây. Mà có một điều là hôm nay thầy Hạnh Tuệ giảng ở đây, cho nên có vị đến đây, phải không ạ? Cho nên đó cũng là một cái duyên, đó cũng là một cái duyên từ vô lượng kiếp về trước, hoặc là trong kiếp này, mà đây là một cái duyên để mình có mặt ở đây. Không dễ dàng, không tự nhiên. Tại sao những ngày khác không đến? Tại sao giờ khác không đến? Phải không ạ? Cho nên Phật dạy tất cả những chúng ta phải báo đáp cái ơn sâu dày của cha, của mẹ, cái ơn sâu dày của thầy tổ, cái ơn sâu dày của tất cả những người đã nằm xuống, của tất cả những người đã nuôi lớn và bảo bọc dạy dỗ chúng ta trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, trước thềm Vu Lan sắp đến, chúng tôi muốn giảng đề tài này để chúng ta thấy được rằng cái ân đức một đời của cha, một đời của mẹ và những ân đức đã dạy bảo chúng ta nên người ngày hôm nay, và hình hài của chúng ta, trí óc của chúng ta, tinh thần của chúng ta minh mẫn có được ngày hôm nay là đã biết bao nhiêu những ân đức của cuộc đời này mang lại. Vu Lan hay còn gọi là Ulambana, hay còn gọi là giải đạo huyền. Giải đạo huyền có nghĩa là cởi cái trói bị treo ngược mà quý vị đã từng nghe. Ai trong tất cả chúng ta bị treo ngược? Ai bị treo ngược chưa? Nếu mình chưa bị treo ngược thì mình chưa biết được cái khổ của treo ngược thế nào. Nhưng mà có quý vị nào biết trồng chuối không? Mình trồng thử 5 phút, 10 phút là mình thấy cái mặt của mình nó đỏ bừng lên rồi. Đó mà. Còn cái khổ của treo ngược, treo hai chân lên trời và cái đầu xuống đất, ai đã từng bị treo ngược? Trong tất cả các trại tù, trong tất cả những cái nơi tra tấn thì mình sẽ hiểu được rằng cái nỗi khổ đó như thế nào. Và ngày lễ Vu Lan chính là ngày giải đạo huyền, ngày giải bỏ đi cái khổ bị treo ngược trong cuộc sống. Và nói riêng, nói cho gần là cái khổ treo ngược của bản thân chúng ta trong cuộc sống này mình cần phải giải bỏ, mình cần phải học hỏi, mình cần phải biết để rồi mình giúp cho mọi người trong cuộc đời này giải bỏ những cái khổ đó. Nói về cha mẹ thì ca dao Việt Nam có câu: ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi. Hoặc không ngoan nhờ ông cha, làm nên phải đối tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chứ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Kính thưa quý vị, những lời dạy của ông bà mình, con ca dao tục nữ, chúng ta không thể nào nói cho hết ở đây được. Cũng như những cái bài thơ mà ở dưới chúng tôi để, quý vị đã biết rồi đúng không ạ? Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Con tôi ai cũng khóc, lặng lẽ tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt cổ đi rồi. Ngày ấy tôi không tin người thân tôi đã mất. Hôm ấy tôi sững sờ và nghi ngờ trời đất. Từ nay tôi hết thấy trên trán mẹ hôn con, nhưng khi con phải đòn đau lòng mẹ ra vậy. Kìa nhà ai vui sướng mẹ con vỗ về nhau, tìm mẹ tôi không thấy u sầu biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa lặng rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả cuộc đời. Kính thưa quý vị, rằng với tâm trạng của thiền sư Nhất Hạnh đã được thể hiện trong cái bài thơ mất mẹ như thế, chúng ta thấy rằng nỗi chua xót bao nhiêu khi những người con đã ra đi bỏ lại cha dưới và mẹ già, cô quạnh nơi quê hương của mình. Và kính thưa quý vị, với bài thơ tiếp theo của Hòa Thượng Quảng Độ: bao năm trời con lưu lạc ngàn phương, con nhớ mẹ suốt cánh trường khắc khoái. Ân dưỡng dục mẹ ơi bao xiết kể, nghĩa sinh thành con nghĩ trọng lòng đau. Gốc tre già sơ sát đã từ lâu, trơ vơ đứng giữa trường đời gió lòng. Dòng sông ấy mảnh hồn con tâm mộng, lững lờ tôi mãi đến bao giờ. Có những đêm con thao thức trong mơ, con mơ thấy hồn con về với mẹ. được ấp ủ trong tình thương của ông mẹ, khiến lòng con em dịp biết bao nhiêu. Bốn phương trời cũng tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của ông mẹ. Kính thưa quý vị, những tâm trạng gia đình đó, những hình ảnh thân thương đó, chúng ta không thể nào nguôi ngoai cho được. Đây là bức hình mà trong chuyến về Việt Nam chúng tôi đã chụp được. Một bà cụ già mà chúng tôi hỏi ra mới biết là không còn gia đình, không còn con cái, và chỉ sống lay lắt, lay lắt qua ngày bằng cái món đời, bằng bài viết Long Vigo. Và bà đến để thắp nhang trong một buổi chiều để mà cầu nguyện cho những người con của bà, cho chồng của bà được tan lành với một cõi nào đó. Kính thưa quý vị, rằng giúp mọi người để chuyển hóa cái ác nghiệp trong tiến trình sinh diệt vô cùng là một cái điều mà chúng ta rất cần làm trong cuộc sống này. Nỗi khổ của con người trong thế gian này vô vàn nhiều và vô vàn ngõ ngách, mình không thể nào nói cho hết được. Và chúng ta sẽ giúp đỡ mọi người bằng bàn tay của chúng ta, bằng khối óc của chúng ta, bằng những điều gì mà chúng ta đang có trong cuộc đời mình. Chúng ta đừng đợi một ngày nào đó mình giàu rồi mình mới giúp đỡ. Chúng ta có thể giúp đỡ mọi người bằng một lời khuyên, bằng một lời nhắn nhủ, chứ không hà tất nhiên phải có tiền để có thể giúp được mọi người. Chúng ta dùng tình thương không đủ kỹ để đối xử với cuộc đời. Kính thưa quý vị, tình thương nào hầu như cũng có vị kỹ cả. Đã là tình thương thì tôi thương, nhưng mà chắc những người khác đã thương, phải không ạ? Đôi khi cái tình thương đó, thương nhau thì mấy núi cũng đèo, phải không? Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Hoặc thương nhau chính bỏ làm người, thương nhau cũ ấu cũng đòn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Cái sự thương nhau trong cuộc đời này, thương lúc nào nó cũng có một cái tinh thần của vị kỷ, có một cái tinh thần của bản thân mình. Cái tình thương mà cái tình thương vợ chồng là không thể nào chia sẻ được. Anh không thể thương vợ của tôi và tôi cũng không thể thương vợ của anh được. Cái tình thương mà tình thương không có vị kỷ đối xử với mọi người trong đời, đó chính là tinh thần của nhà Phật. Đừng bao giờ hất hủi một người nào đó như thể là đừng bao giờ hất hủi bản thân mình. Mình giúp đỡ một người nào đó trong cuộc đời này, mình đừng bao giờ mong người ta đáp lại cái sự giúp đỡ của mình. Thi ân bất cầu báo. Giúp đỡ ai đó trong cuộc đời này mà nghĩ rằng mình đã giúp đỡ người ta trong cuộc đời này để người ta vượt ra khỏi cái eo hẹp, cái nghiệt ngã trong cuộc sống mà người ta đang bị vướng phải trong cuộc sống đó, chỉ giúp như vậy thôi. Đừng bao giờ mong muốn một người khác một ngày nào đó nơi chốn xa xăm nào đó, hoặc là đừng mơ mộng rằng ta giúp người hôm nay thì một ngày nào đó khi ta thấp cơ lỡ vận sẽ được người giúp đỡ lại. Kính thưa quý vị, nếu như mình cứ mơ tưởng đến một ngày đó thì cái lòng của mình bị nhỏ hẹp, cái lòng của mình bị sự ngăn cản, bị rào cản, nó chi phối rồi. Cho nên làm những việc thiện sự trong cuộc đời này, làm với cái tâm không, làm với tấm lòng vô trụ. Mà vô trụ chính là trú xứ của Bồ Tát. Bồ Tát trụ ở chỗ vô sở trụ để làm, phải không ạ? Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, để cái tâm của mình ở cái chỗ không trụ vào cái gì hết thì cái tâm đó mới lớn mạnh, cái tâm đó mới có thể phát triển được, cái tâm đó mới chính là Phật tâm. Còn nếu như mình để cái tâm mình bị vướng mắc bởi một người nào đó, vì người ta thương, vì người ta ghét, thì cái tâm của mình đã giao tính cho ác rồi, phải không ạ? Mình đem cái tâm của mình cột với thương ghét của con người khác. Khi người ta buồn là mình buồn, khi người ta thương là mình thương, khi người ta ghét là mình lại ghét. Thế thì mình đâu phải bản thân của mình nữa đâu, mình đâu là chủ của mình nữa đâu. Mình đã bị sự thương ghét của cuộc đời chi phối rồi. Mình đã đem linh hồn của mình giao cho người khác rồi. Người ta muốn mình vui thì người ta khen mình một cái là mình vui. Người ta muốn mình buồn, người ta chửi mình một tiếng là mình buồn. Thế thì mình không phải là chủ của bản thân mình nữa rồi. mình không phải là con người đang đứng đối trên của mình nữa rồi. Mình giao đầu óc của mình giao sư tử của mình giao cái con người trường thiên sinh tử qua bao nhiêu kiếp, qua mấy vạn kiếp, qua mấy tỷ kiếp của mình đó, một con người dày dặn kinh nghiệm như vậy đó mà bị người ta câu thúc, bị người ta nắm đầu, phải không ạ? Cho nên nếu như ai đó ở ngoài kia có xô bồ, chúng ta cũng là ta. Nếu như ai đó có đưa mình lên tận mây xanh đi nữa, ta vẫn là ta. Người ta có ca mình cho hết lời đi nữa, người ta có chửi mình cho đến thậm tệ đi nữa, ta vẫn là ta. Đưa xin rẻ rồi, phải không ạ? Không có nghĩa địa gì hết. Ta vẫn là ta mà. Ta là chủ thể của bản thân mình trong trường thiên của sinh tử, không ai chi phối được mình, đúng không? Trong trường thiên sinh tử đó, mình gây cái nghiệp là mình nhận cái nghiệp của mình. Mình sửa cái nghiệp của mình thì mình sẽ tốt lành trong mai sau. Thế thì có cái gì để ta làm cho mình phải nôn nóng, làm cho mình phải buồn giận mà mất tự chủ, phải không ạ? Cho nên kính thưa quý vị rằng, trong cuộc sống này nói thì nó dễ lắm, nhưng mà khi đối diện với cuộc sống thì hàng tỷ thứ xảy ra, và hàng tỷ thứ bắt ta phải nhìn lại mình. Cho nên phản quan tự kỷ luôn luôn là một cái rất cần trong cuộc sống của mình. Cho nên ngồi thiền là một cách để phản quan tự kỷ, đóng lại những cái cửa ở bên ngoài để nhìn vào cái cửa bên trong. Và tu hành là sửa những cái bên trong, sửa một cái chính xác nhất, chính là sửa cái thân, cái khẩu, cái ý của mình, sửa cái tham, cái sân, cái si của mình, chỉ có vậy thôi. Thứ ba là người đệ tử Phật để đền đáp tứ ân. Kính thưa quý vị rằng, ân cha mẹ là một cái rất là linh thiêng, một cái căn bản, là một cái mở đầu của cuộc sống. Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sinh ngã tù lao, dục báo thâm ân hiệu thiên võng tịch. Cha sanh ta, mẹ nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng, nuôi con cực khổ ẩm bồng, trời cao trời hoài khó mong đáp đền. Trời cao như thế đó có thể với tới, nhưng mà ân của cha và của mẹ không thể nào với tới được. Ân cha dưỡng dục giường non thái, nghĩa mẹ sinh thành tợ biển đông, núi Thái Sơn cao rộng như thế đó, ơn cha cũng vậy. Nước biển mênh mông của đại dương bao la và bát ngát đó, không có bến bờ, không có tầm mẻ đó, thì nghĩa mẹ càng rộng hơn rất nhiều. Cho nên trong kinh Nhẫn Dục mới dạy rằng, điều thiện tối cao là chí hiếu, mà điều ác tối cao là bất hiếu. Không có cái điều thiện nào cao hơn là có hiếu trong đời với cha với mẹ. Không có cái điều ác nào cùng cực bằng sự bất hiếu với cha với mẹ trong cuộc đời này. Và trong kinh Tăng Chi 1 trang 75 có ghi, có hai hạng người này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được, đó là mẹ và cha. Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy suốt đời, vừa đóng bóp vừa hầu hạ, cũng chưa làm đủ để đáp đền ơn mẹ cha. Quý vị đã bao giờ một vai cõng cha, một vai cõng mẹ chưa? Quý vị có bao giờ suốt một cuộc đời của mình một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, thế thì mình chưa có báo đáp được miếng nào hết, phải không ạ? Ngay cả một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, hầu hạ đóng bóp suốt cuộc đời, cũng chưa đền đáp được đủ cái ân cha và ơn của mẹ. Thế thì tất cả chúng ta ngồi đây đều có nặng phần của những đứa con bất hiếu, phải không ạ? bất hiếu nhiều quá. Cho nên để có thể đền đáp được ân đức của cha mẹ thì như chúng tôi đã nói, nếu như hiện tại bây giờ còn thì phụng dưỡng, thăm non, chia sẻ lẫn tinh thần lẫn vật chất, ngoài ra còn giúp cha mẹ mình chuyển hóa cái nghiệp của cha mẹ để cho cha mẹ còn tiếp tục con đời sau. Nếu như cha mẹ mất rồi thì cũng thưa quý vị rằng tụng kinh niệm Phật, bố thí, cúng dường, cầu phước để giúp đỡ mọi người trong cuộc đời này hồi hướng cái công đức đó cho cha cho mẹ. Và kính thưa quý vị rằng cha mẹ mình là những người có ân đức với mình đã ra đi, thì mình cũng nghĩ một điều rằng một ngày nào đó trong tất cả chúng ta, một thời đã là cha, một thời đã là mẹ rồi cũng sẽ ra đi thôi. Thì những đứa con, đứa cháu của mình phải có trách nhiệm chỉ cho nó biết vai trò làm con, vai trò làm cháu, để cho nó được bất hiếu như mình đã từng bất hiếu. Thì đến một ngày nào đó nơi xã hội này, những đứa con lớn lên nó càng tệ hơn mình cả, thì thử hỏi làm sao nó có thể đền đáp được cái ân đức của cha của mẹ đối với bản thân nó. Những người cha người mẹ trong cuộc đời này không bao giờ muốn con của mình đền đáp đâu, không bao giờ muốn như thế, chỉ muốn nuôi nấng nó nên người, nó ăn, nó học, nó thành một con người trong xã hội là đã vinh hạnh lắm rồi. Nhưng mà kính thưa quý vị, những đứa con đó nó mang trong người nó ân đức quá sâu dày của cha của mẹ, nó không thể nào từ chối được, nó có từ chối cũng không được. Trong thế gian này có những cái chúng ta không thể lựa chọn được, đó là cha của mình, mẹ của mình, anh chị em của mình, mình không thể nào lựa chọn được hết. Mình có thể lựa chọn được người bạn đời của mình, mình có thể lựa chọn được thầy tổ của mình, mình có thể lựa chọn được tiền tài, vật chất, địa vị, buồn vui trong cuộc sống. Nhưng mà cha mẹ mình làm sao mình lựa chọn được đây? Trưởng thành phải đến ngày hôm nay, mình không thể nào làm cái gì khác được hết. Mình không thể nào lựa chọn được cha mẹ mình như mình mong muốn. Dẫu cho cha mẹ mình có xấu đến cỡ nào, dẫu cho cha mẹ mình có xinh đẹp đến cỡ nào, dẫu cho cha mẹ mình là một người của dân tộc thiểu số hay của một dân tộc hảo hán trong cuộc đời, mình cũng không thể nào lựa chọn được. Đó như thể là một cái duyên nghiệp, như thể là một cái định mệnh mà mình đã đi với nhau trong vòng dài của sinh tử, bắt buộc mình phải theo thôi. Cho nên để rồi cái ân đức của cha mẹ nó cao dày, bắt mình phải tôn kính, phải báo đáp. Mà không thể nào mình báo đáp cho con được đâu. Trong kinh Đảnh Lễ Sáu Phương trường bộ 1 nói lên cái bổn phận của người con đối với cha mẹ như thế này. Thứ nhất là vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ khi cần, chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc, giữ gìn gia phong, danh dự gia đình, giữ gìn tài sản của cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, lo tang lễ cho cha mẹ đúng phong tục khi cha mẹ mất, khích lệ và giới thiệu đạo giải thoát chánh kiến đến với cha mẹ. Nếu như tất cả chúng ta ngồi đây nghĩ xem, trong cái bổn phận làm con mà Đức Phật chỉ dạy đó, mình đã làm được mấy phần và còn phần nào mình cần phải làm nữa cho đúng với lại cái đạo mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chỉ có vậy thôi. Nếu mình làm đúng những cái bổn phận đó thì có thể là giúp cho cha mẹ mình trong đời này và đời sau có được một đời sống an lành, có được một cuộc sống an lành, phải không ạ? Và đồng thời trong hiện tại cuộc sống này mình có được một chút an lành, mình có được một niềm tin tưởng rằng ta đã không làm cho mẹ mình phải rơi lệ, ta đã không làm cái việc gì đó mà để cho cha mình phải buồn, phải tủi với nhân gian. Hoặc là mình cũng ngưỡng vọng với đời rằng ta đã làm cho cha mẹ mình yên tâm, làm cho cha mẹ mình vừa lòng, làm cho cha mẹ mình ngưỡng mặt nhìn lên với đời trong xã hội hiện tại. Kính thưa quý vị rằng tôi xin kể câu chuyện mẹ và Phật. Một hôm có anh thanh niên nọ từ giả mẹ để lên đường đi tìm Phật. Người mẹ cũng là một người tín tính Tam Bảo, người mẹ cũng là một người tin tưởng nơi Phật và cho đứa con này ra đi. Trên con đường đi tìm Phật, anh ta chưa biết Phật là người như thế nào, nhưng mà anh ta cứ nhắm tay mà đi. Anh ta cứ đi hoài, đi hết tháng này qua tháng khác. Cho đến một hôm, anh ta đi hoài mà không biết ai là Phật, mới gặp một vị đạo sĩ. Thì anh ta mới nói rằng, tôi đi tìm Phật nhưng mà đã mấy tháng rồi chưa có gặp được. Thì xin đạo sĩ cho biết là bây giờ Phật đang ở đâu và làm sao để gặp Phật. Thì anh đạo sĩ này mới chỉ rằng, Phật đi qua rồi, bây giờ anh hãy quay trở lại. Anh hãy quay trở lại đi và cứ đi hoài. Khi nào mà nhìn thấy một người mà cái dép trái mang sang kinh bên phải, cái dép bên phải mang sang cái kinh bên trái, thì anh biết người đó là Phật. Thế là trên con đường đi về, anh ta cứ nhầm những cái kinh của thiên hạ mà nhìn. Nhìn hoài, nhìn mãi, mà đi hoài, đi mãi, cứ đến trở về một vài tháng, thì trở về ngôi nhà của anh ta. Thì anh ta về đến nhà rồi, mẹ ơi! Người mẹ mới nghe tiếng con của mình lật đật chạy ra và vội mang đôi dép bị mượn. Thế là anh ta nói là con chưa tìm thấy Phật, nhưng mà rồi anh ta sực nhìn ra mẹ mình mang đôi dép bên trái sang kinh bên phải, mang đôi dép bên phải sang kinh bên trái. Thế anh ta vội quỳ xuống và đảnh lễ nói, con đã tìm ra Phật rồi. Qua câu chuyện đó, mình có thể nghĩ một điều này. Câu chuyện đó, thật hay không, mình không cần quan tâm. Có thể nhưng mà giá trị đạo đức của câu chuyện đó dạy cho mình một điều rằng, Đức Phật trong cuộc đời mình chính là cha và mẹ của mình. Mà Thượng Tọa Nguyên Siêu cũng có một bài nhạc. Bài đó là Mẹ là Chân Thân, mang tên Mẹ là Chân Thân. Đó là một bài thơ của Thượng Tọa mà do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc. Trong đó có một câu là: hai vị Phật còn sống chung ở cả một nhà. Thì cái tinh thần mà Đức Phật chỉ dạy trong kinh điển, chúng ta được thấy rằng tâm hiếu chính là tâm của Phật và hạnh hiếu chính là hạnh của Phật. Muốn đền đáp công đức của chư Phật thì trước tiên phải phụng dưỡng cha mẹ của mình. Đó chính là phù hợp với tất cả những cái mà câu chuyện chúng tôi vừa đề cập. Cũng như Nguyễn Du có viết rằng, như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào có đục được mình ấy vậy. Kính thưa quý vị, trong 10 năm, 15 năm lưu lại trong chốn Lầu Xanh làm thân kỹ nữ, thân phận của một người con gái trong một cái xã hội phong kiến bị vùi dập. Nhưng mà rồi ông nhà thơ Nguyễn Du này là một người không bị đè nặng với quan niệm của xã hội đó, mà cho rằng cái đó không quan trọng. Cái kinh tế của một người quan trọng đó có quan trọng chi đâu. Quan trọng ở chỗ là con người đối xử với nhau, cái cung cách con người ứng xử với nhau như thế nào, cái hiếu thảo mà con người đem đến cho con người với nhau như thế nào. Như thế là nàng Kiều đã bán mình để chuộc cha là vì cái hiếu thảo với cha. Cho nên cái tinh tiết mà nàng Kiều 15 năm lưu lạc đó có nghĩa gì đâu, phải không ạ? Như nàng lấy hiếu làm trinh, lấy cái hiếu của mình để lên trên cái quan niệm của xã hội bây giờ, từ nơi cái xã hội phong kiến cổ xưa như thế mà ông nói lên câu này, để rồi bây giờ chúng ta vẫn thấy được còn nguyên giá trị của nó. Nếu như vì một cái gì đó mà mình bỏ đi chữ hiếu thì có lẽ cuộc sống này không còn gì để gọi là trân quý hơn nữa, mà phải đặt cái hiếu lên làm đầu. Hiếu nhất tự bá hạnh vi tiên. Cảm ơn chính chữ Cù Lao ba năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Cảm ơn chính chữ Cù Lao sinh thầm kẻ mấy non cao cho gờ. Thưa quý vị, sinh túc phủ dực xuất trưởng cố phục phúc, đó là chính chữ Cù Lao mà tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này cần phải biết và cần phải nhớ. Đừng quên nghĩa nặng ăn sâu, mẹ là biển cả, cha là non cao. Trong cuộc đời này không ai có thể nào, không ai và không có công lao nào có thể so sánh được với cha và mẹ. Dẫu cho có nói hết buổi chiều hôm nay, dẫu cho chúng ta có làm gì cũng không thể nào làm vơi đi một phần nào ơn đức của cha và của mẹ. Ơn cha mẹ đó chỉ được ghi tạc vào lòng và chỉ được nhớ trong lòng mà thôi. Sinh ra ở đời nếu không gặp Phật, thờ cha mẹ chính là thờ Phật vậy. Kính thưa quý vị, nuôi dưỡng cái hiếu tâm để rồi vun trồng cái hiếu đạo cho con cháu của mình, đó cũng là một cách để mà mình xây dựng, mình giáo dục, mình lưu truyền cái văn hóa, cái tư tưởng và cái hiếu đạo cho con cháu của mình. Và Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta như thế, và mình cũng phải dạy lại với con cháu mình như vậy, để rồi một ngày nào đó lâu xa, hoặc là một ngày nào đó trong mai đây, chúng ta không còn thì con cháu mình cũng biết cách để mà đối xử với chúng ta. Tuy là có khác nhau về văn hóa xã hội này hay xã hội Việt Nam mà chúng ta đã từng lớn lên và đã từng hấp thụ cái nền văn hóa đó đi nữa, thì cái sự hiếu thảo, cái sự tôn kính đối với cha mẹ và ông bà vẫn không bao giờ mai một. Đôi vai mẹ mỏi mòn thân cát bụi, vắng tình thương rong ruổi giữa chợ đời, hy sinh cho chúng ta không biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời này để cho thân phận của mình, để cho hình hài của mình được lớn khôn. Thứ hai, chúng ta xin được nói đến ân đức của sư trưởng. Kính thưa quý vị, sinh ta ra là cha mẹ, nhưng mà người dạy cho chúng ta biết ân, biết nghĩa, biết lễ độ trong đời, biết chữ trong cuộc đời này, đó chính là những vị thầy. Mà người Phật tử của chúng ta mang trong lòng mình hai vị thầy, một vị thầy thế tục và một vị thầy xuất thế gian. Vị thầy thế tục đó là những vị thầy dạy cho chúng ta chữ nghĩa ở đời, tiên học lễ, hậu học văn, dạy cho chúng ta cái lễ nghĩa ở đời, dạy cho chúng ta cái văn chương ở đời, sống làm sao, ăn làm sao, nói làm sao, nói sao cho có bài bản, viết làm sao cho nó thành câu thành cú, đọc làm sao cho nó có văn có vẻ, phải không ạ? Để rồi khi mà chúng ta bước ra cuộc sống, chúng ta có thể làm được một bài thơ, chúng ta có thể viết được một câu văn, chúng ta có thể điền được một cái đơn, hoặc chúng ta có thể viết được một bài báo, đại khái như vậy. Vị thầy trong đạo là cũng thưa quý vị rằng những vị thầy đã giúp cho chúng ta vào cửa Phật, đã giúp chúng ta biết được con đường này mình đang đi, chọn cho chúng ta biết con đường mình đang đi là gì, chỉ cho chúng ta biết đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ, chỉ cho chúng ta biết đâu là an lạc của cuộc sống này, chỉ cho chúng ta biết cái giáo lý vô thường, chỉ cho chúng ta biết cái giáo lý vô ngã, chỉ cho chúng ta biết con đường tu tập, chỉ cho chúng ta biết con đường để mà chậm đứng lại cái bánh xe cầm đứng sinh tử, chỉ cho chúng ta biết con đường ăn hiền ở lành, chỉ cho chúng ta biết cung cách đối xử với cha với mẹ, cách báo đáp thân ân, cách cúng dường, cách lễ bái, chỉ cho chúng ta biết cách giúp đỡ mọi người. Tất cả mọi thứ đó, tất cả ân nghĩa đó của những vị thầy mà bổn phận của một người Phật tử tại gia, một người Phật tử xuất gia đều phải có. Kính thưa quý vị, và có thể để đáp lại cái thâm tình của sư trưởng đã giáo dưỡng mình, thì kính thưa quý vị, mình hãy giáo dưỡng tiếp cho những thế hệ tiếp theo, hoặc là mình sẽ làm đúng với cái tính danh mà mình đang mang. Nếu như quý vị là những người Phật tử tại gia, hãy làm tròn bổn phận của một người Phật tử tại gia đi, hộ trì chánh pháp, hộ trì ngôi Tam Bảo, trong đó có Phật, có pháp, có tăng, làm cho chánh pháp được hưng thịnh, làm cho chánh pháp cửu trụ nơi ta bà này, làm cho chánh pháp được hưng thịnh, có nghĩa là không vua mình theo những tà pháp của thế gian, không quy y một đấng nào khác ngoài Phật pháp và tăng, quy y tăng mà còn đi quy y thầy bói, thế thì không còn quy y tăng nữa. Quy y pháp của Phật mà còn đi quy y những pháp khác của thế gian, quy y Phật mà còn đi tin vào những tà thuyết ngoại đạo, thì cũng không còn là quy y Phật nữa, phải không ạ? Là người Phật tử phải thực hiện cái phép tính danh của bản thân mình, là ta là người Phật tử, ta phải làm tròn bổn phận của một người Phật tử đối với ngôi Tam Bảo, đối với Phật, đối với pháp và đối với tăng. Có như thế thì mình mới có thể đền đáp được công muôn một cái công đức của những vị thầy đã truyền bao cho mình trên hai phương diện, về thế tục và về xuất thế gian. Đối với những người xuất gia như chúng tôi thì kính thưa quý vị, hoằng pháp vi gia vụ lợi sanh với sự nghiệp, lấy cái việc hoằng pháp làm cái việc nhà, chứ không phải lấy việc nuôi dưỡng con cái, xây dựng chùa chiền hoặc là làm cho cái tài khoản của mình nó to hơn là việc nhà. Lấy việc hoằng pháp rao giảng giáo pháp là việc nhà. Lợi sanh với sự nghiệp, lấy cái việc lợi người làm sự nghiệp của mình. Mà cái sự nghiệp lợi người như thế, các vị biết rằng tiền tài danh lợi được mất cuộc đời này không phải là cái lợi người, phải không ạ? Tại vì cái đó là cái vô thường, nó sẽ đi qua. Nhưng mà cái lợi người ở đây chính là chỉ cho quý vị con đường để quý vị chặn đứng được vòng quay của sinh tử, chặn đứng được cái con đường đau khổ ngay trước mắt mình đang đi, giúp cho quý vị nhìn ra được rằng giác ngộ lẽ đời là thế nào, giúp cho các vị đi qua cuộc đời này không bị cuộc đời này chi phối để cho mình trở thành đau khổ. Đó chính là lợi sanh, chứ không phải lợi sanh có nghĩa là mang đến cho quý vị nhiều tiền, đem đến cho quý vị nhiều của, hoặc là làm cho quý vị có công có danh trong cuộc đời này. Đó không phải là lợi sanh. Tất cả những cái đó như thế là những sợi dây ràng buộc, chứ không còn là lợi sanh nữa. Và như vậy các vị biết rằng hủy hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoàn thánh đạo, thể độ nhất thế nhân, nó trở thành một cái biểu tượng rất là quý báu của tất cả những người Phật tử xuất gia, là thích tử của Đức Phật, bỏ đi tất cả những yêu thương của cuộc sống tình thế, bỏ đi tất cả những sự ràng buộc của gia đình, cha mẹ, anh chị em, cắt đi mái tóc của mình, lìa bỏ đi những người thân trong gia đình mình, trong xã hội mình, trong bạn bè mình, làng nước của mình, bà con thân quý của mình, để rồi khoác lên chiếc áo của màu đất hoàn thổ, xuất gia theo Phật, nuôi dưỡng giới thân huệ mạng của mình, chỉ có một điều mang đến sự an lạc và hạnh phúc cho người khác, có thế thôi. Nếu như trên bước đường đi đó gặp tất cả những sự trở ngại, kính thưa quý vị rằng đều mong muốn có thể vượt qua hết, nhưng mà do cảm bã cuộc sống này, do tập khí truyền biến sinh tử của cuộc sống này, mà có người đi qua một cách thảnh thơi, có người đi qua một cách âu sầu, tất cả đều mong muốn đi qua trong cuộc sống. Mà quý vị biết rằng dẫu cho người đó là tu hay không tu đi nữa, thì những giá trị căn bản của cuộc sống đều giống nhau. Con người ở đời thường ganh ăn, ghét ở, tránh chán, mau quên, để rồi bước vào chùa thì tất cả những sự cởi mở của cuộc sống, tất cả những cái phù hoa của cuộc sống, tất cả những cái hấp dẫn của cuộc sống, đôi khi làm cho thân tâm của mình rúng động, làm cho thân tâm mình sao xuống luyến lưu. Nhưng mà rồi từ nơi cửa chùa đó, từ nơi giáo pháp của Đức Phật đó, một đứa trẻ được hấp thu, một đứa trẻ được vun bồi, thì nó sẽ có cái nhìn khác, có sự chuyển hóa khác từ trong tâm thức của nó cho đến ngoài cung cách ứng xử của nó. Không dễ gì có thể trở thành một người tu mà chúng ta không bao giờ gieo duyên với cái việc tu hành đó. Cho nên quý vị muốn tu, trở thành một người tu, thì ngay bây giờ cũng phải gieo duyên tập hành của một ngày xuất gia, của một ngày đi thọ bát quan trai, sống hạnh thanh tịnh của một vị xuất gia. Thì từ cái công hạnh đó, từ cái hạt mầm mà mình gieo đó, thì trong những kiếp lâu xa về sau, mình có thể cải hóa được cái vận mệnh của mình, có thể cải hóa được cái nghiệp của mình, mà mình có thể bước chân vào hàng thánh đạo Như Lai. Việc làm đó, từ bỏ đó, chúng tôi nghĩ khó chứ không dễ thế nào. Thứ ba là chúng ta nói đến ân quốc gia. Kính thưa quý vị, chúng ta có được cuộc sống hôm nay trên mảnh đất này, dẫu cho nó hưng thịnh bao nhiêu, dẫu cho nó phồn hoa đô thị bao nhiêu, cũng có những người đã ngã xuống, cũng có những người đã chăm lo cho sự an nguy của đất nước này, cũng có những người đã ra trận, cũng có những người đã bị chết không còn thay mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Dẫu thì chúng ta sống trong một xã hội văn minh và tiến bộ cả nào, thì những con người bị quốc văn thân đều là những con người xả bỏ cái tấm thân này ở nơi một mảnh đất nào đó, ở nơi một núi rừng nào đó, ở một nơi hang hốc nào đó mà chúng ta chưa từng gặp mặt, chúng ta chưa từng biết. Cho nên tri ân những người đó là có cơ sở, vì những người đó đã bảo vệ cái mảnh đất này và mảnh đất này chúng ta đang sống. Không thể nào từ chối được những người đã nằm xuống một cách thầm lặng, dẫu chúng ta không biết người đó là ai, không biết mặt mũi người đó là như thế nào, không biết người ta thuộc dân tộc nào. Nhưng kính thưa quý vị, nếu như một ngày nào đó trong gia đình của mình có một đứa con vào lính, rồi đùng một cái đứa con đó lại đi lính và đi ra chiến trận, rồi cũng một ngày nào đó có cái tin buồn rằng nó đã bị tử trận vì bảo vệ cái đất nước, kính thưa quý vị rằng nỗi xót xa đó mình cũng có thể cảm nhận hết được, thì ngay từ bây giờ cái sự tri ân và báo ơn những người đã nằm xuống cho một quốc gia, cho một đất nước, mình phải trân trọng, mình phải báo đáp, mình phải đáp đền bằng cách là mình phải xây dựng cái cuộc sống này như thế nào, mình phải xây dựng cái quốc gia xã hội mình đang sống này như thế nào. Đừng có những thái độ của những kẻ lìa đời, những kẻ ăn bám, những kẻ đi qua cuộc sống này chỉ làm những việc không có lợi cho quốc gia, cho xã hội, mà phải giúp cho quốc gia, cho xã hội mình đang sống đó có được một cuộc sống ấm no thật sự, có được một cuộc sống mà cái cuộc sống đó mình không đem lại sự buồn phiền, không vi phạm pháp luật, không làm tất cả những cái việc ác mà xã hội đó quy định bằng pháp luật, bằng hiến chương. Đó chính là việc trả lại cái ân đức mà những người đã nằm xuống để bảo vệ cho chúng ta có được mảnh đất hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong cuộc đời này quý vị đã trải qua biết bao nhiêu là ân nghĩa trong cuộc đời. Những người đã từng giúp mình đi qua một đoạn đường, hoặc những người đã từng giúp mình giải tỏa một cái niềm đau nào đó trong sở làm, trong cuộc sống. Những người nào đó đã từng ngồi nghe mình nói một buổi trời không biết chán, hoặc là những người nào đó đã từng chia sẻ với mình trong một bữa cơm, trong một bữa nước nào đó, hoặc là những người đã từng thầm thương trộm nhớ mình đại khái như thế. Trong cuộc đời của chúng ta đã trải qua hầu như là rất nhiều tán mạng. Những người đó cũng đã thầm lặng là bạn bè, những người đó cũng đã thầm lặng là bằng hữu của tất cả chúng ta. Và đi qua cuộc đời này, mình đã trải qua rất nhiều và rất nhiều những điều như vậy. Cho nên không có hà khắc gì mà mình lại đối xử đau khổ với người khác. Tại sao mình phải đối xử đau khổ với người khác khi người ta ngồi cả buổi trời để nghe mình nói những điều không đau? Để có một người mà mình có thể tâm sự được, phải không ạ? Cho nên đi qua cuộc đời này, những ân nghĩa rất vụn vặt trong cuộc đời này, nếu mà đem gom lại chúng ta không thể nào đền đáp cho hết được. Giống như thế, ta chờ nhau. Nhìn cái bức hình này, mình thấy nó thương thì thôi. Nhìn cái con chó đó, mình nghĩ là nó có một cái bầu trời tâm sự. Nó không còn là hình ảnh của một con chó nữa, mà nó là một con người sống với nhau bằng tấm lòng. Như câu chuyện người triệu phú và con chó. Ông ta đã rong ruổi là một kẻ homeless với một con chó, để rồi rong ruổi hết các chỗ này sang chỗ khác. Nhưng mà ông ta không tìm được một người nào đó có thể chia sẻ được mình tốt hơn con chó. Khi buồn nó cũng ở bên mình, khi vui nó cũng ở bên mình. Mình đánh nó thì nó đi, xong rồi nó cũng quay lại với mình. Khi mình cực khổ nhất nó ở bên mình, khi mình sung sướng nhất nó ở bên mình. Thì để rồi khi cuối đời ông ta viết cái di chúc để lại rằng $1,000,000 trong tài khoản để lại cho con chó yêu thương của mình. Thế thì chúng ta biết rằng xung quanh ta không phải là chỉ có những con người mới có ân nghĩa với nhau không đâu, mà những loài động vật, những loài hữu tình đó, nó cũng có những cái đau buồn, nó cũng có cái thương mến. Đâu phải là không có những câu chuyện mà người hữu chết con chó nó chết theo, phải không ạ? Hoặc là đâu có những câu chuyện mà người chủ đi vắng, con chó nó nằm ở cửa, nó nằm ngoài ở đó, nó không muốn đi đâu, nó phải đợi cho người chủ về. Đại khái như vậy, ân nghĩa trong đời chúng ta không thể nào nói cho hết được. Và có những cái rất là bình thường, rất là giản dị của cuộc sống mà mình cũng phải nhìn nó ra, để rồi mình có một thái độ sống trong cuộc đời này cho phù hợp. Thái độ sống đó nó sẽ hình thành những cái nhân cách sống của con người chúng ta trong cuộc đời này. Rồi một khi chúng ta đi qua cuộc đời rồi, cái nhân cách sống đó sẽ ở lại với chúng ta, cái nhân cách sống đó sẽ chi phối chúng ta trong trường thiên của sự sinh tử. Thứ tư là ân đạt đa tính thí. Miếng cơm trắng mồ hôi tính thí, mảnh y vàng nước mắt đàn na, phần này để dành cho những vị xuất gia. Nhưng mà cũng thưa quý vị rằng, khi mình thọ bát quan trai thì quý thầy dạy tam đề ngũ quán: người đoạn nhất thiết ác, người tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sanh. Mình ăn ba miếng cơm lên là mình phải nguyện đoạn tất cả các việc ác của mình. Thứ hai là mình nguyện tu tất cả những việc thiện của mình. Và thứ ba là mình nguyện độ hết tất cả chúng sanh của mình. Ngũ quán: nhất thiết công đa thiểu lượng, bỉ lai xứ nhị khổng ký đức thầm còn khuyết ứng tính, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tôn, tứ chánh sự lưu nhượng vị liệu hành khô, ngũ vi thầm đạo nghiệp tính thọ thử thực. Thứ nhất là phải xét cái công của mình nhiều hay ít mà nhận lãnh cái thức ăn của người ta mang đến. Thứ hai là coi cái đức hạnh của mình có tròn hay đầy để mà phù hợp với cái cúng dường của người ta. Thứ ba là phòng cái tâm của mình đừng có tham lam quá mức khi mà mình ăn uống. Thứ tư là vì cái món ăn này là cái thuốc để trị cái bệnh khô gầy, cái thân xác mình mà mình ăn. Thứ năm là vì mình thành cái đạo nghiệp của mình mà mình thọ nhận cái thực phẩm này, cái món ăn này. Thì khi mà mình tăng về mình ngủ quán như vậy thì mình sẽ lìa nó khỏi được cái thói tham lam trong việc ăn uống, trong ngũ dục, tài sắc danh thực thực. Cái tham về ăn của mình trong việc thọ ra. Và có như thế thì mình mới có thể chú tâm mà cầu nguyện cho những người mang đến cúng cho mình ăn đó được công đức. Còn nếu như mình ăn mà mình cứ tâm với người bạn cùng mong với mình kẻo nó ăn hết thì đó là mình đã không còn cái thái độ của những người tu theo Phật nữa rồi. Kính thưa quý vị, sinh mạng và đời sống của ta là quà tặng của biết bao nhiêu ơn nghĩa trong cuộc đời, phải không ạ? Như chúng tôi đã nói từ đầu, từ quần áo mình mặc, từ sợi dây chuyền mình đeo, từ cái đồng hồ mình đeo, từ nước hoa mình xức, từ cái phấn mình xức, từ cái xà bông mình gội đầu, từ cái dép mình mang, từ đôi giớ mình mang, vân vân và vân vân, mọi thứ mà mình đang có. Nếu như bỏ hết tất cả mọi thứ đó, mình sẽ trở thành một sinh vật rất là tầm thường mà rất là xấu xí trong cuộc đời, phải không ạ? Cho nên là biết bao nhiêu ân và biết bao nhiêu nghĩa trong cuộc đời này đã giúp cho mình có được một thân thể đẹp đẽ như ngày hôm nay, láng lốt như ngày hôm nay mà ai nhìn cũng thích. Cho nên tri ân và báo ân không bao giờ được gọi là lỗi thời và lạc hậu. Nhớ người để mà đền đáp lại cái công ơn của người bằng cách sống cho tốt trong xã hội hôm nay, trong cuộc đời này, đó là những cách thiết thực để trả lại cái ân đức đó. Ơn người đã đắp cho ta đôi cánh để bay cao, ơn người đã thắp cho ta ánh đèn trong đêm tối, ơn người đã chỉ cho ta con đường chân thật giữa muôn vàng ngã rẽ của nhân gian. Kính thưa quý vị, cuộc đời này có muôn trùng và muôn trùng những trông gai và chướng ngại. Nếu như không có những người bạn chỉ vẽ cho mình cuộc sống, không chỉ vẽ cho mình bước đi, và không có những người thân cận mình để giúp cho mình lìa khỏi cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, hoặc là bước qua cuộc đời này một cách nhẹ nhàng, thì chúng ta sẽ đau khổ dài dài và đau khổ trong cuộc sống ngay hiện tại. Thứ tư là hiếu tâm trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, hiếu tâm là đất, hiếu tâm là ánh trăng rồng tỏa rạng xuống dương gian, là dưỡng đất cho hạnh phúc ươm mầm nơi trần thế. Chỉ có cái tâm của mình có hiếu thì mình sẽ hưởng được tất cả những dưỡng chất cuộc đời này thơm ngọt. Và chúng ta người khác sẽ hưởng từ chúng ta sự thân mật của cuộc sống này. Chỉ sợ một ngày nào đó mà mình mất đi cái hiếu thân thì có như cuộc sống này không còn những chất để nuôi nữa. Và để có thể nuôi được cái lòng từ bi của mình, nuôi được hiếu tâm của mình, chúng ta thực hiện hành từ bi. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạn nhất thiết chúng sanh chi khổ. Từ có nghĩa là làm cho tất cả mọi người vui vẻ, bi có nghĩa là khiến cho tất cả chúng sanh rời cái khổ. Nếu như sống trong cuộc đời này, sống trong xã hội này mà một người nào đó luôn luôn có cái hạnh làm cho người khác vui vẻ, làm cho người khác không còn sự đau khổ, thì người đó chính là người đáng ngưỡng vọng trong cuộc đời. Và tất cả chúng ta ngồi đây và tu theo Phật, mình cũng phải sống theo cái tinh thần từ bi đó, làm cho người khác vui vẻ và làm cho người khác lìa khỏi sự đau đớn, sự khổ sở. Chứ đừng bao giờ làm cho người khác buồn rầu, làm cho người khác đau khổ. Đó là đi ngược lại cái tinh thần mà giáo pháp của Phật đã chỉ dạy. Ta cất bước vào đời là để làm vơi bớt những nỗi đau khổ của cuộc đời này, chứ không phải ta bước vào cuộc đời này để làm cái cuộc đời này thêm đau khổ, phải không ạ? Bước vào cuộc đời này để làm cái cuộc đời này thêm vui, làm cái cuộc đời này giảm bớt sự đau khổ. Bởi sự có mặt của ta thì lúc đó ta mới có ý nghĩa. Bước vào cuộc đời này ta giúp nhau để vượt qua những hệ lụy trong đời. Mà khi giúp nhau như vậy để trồng phần công đức thì mình có thể là thi ân bất cầu báo. Mình làm việc, mình làm việc nghĩa, mình làm việc thiện, mình không mong chờ ở một báo đáp nào cả. Hoặc là coi thi ân như đôi dép bỏ. Đôi dép đã bỏ đi rồi, đã cũ mục, đã mục nát đi rồi, thì hãy bỏ đi, đừng có bao giờ giữ lại làm gì cho uổng công, cho vô ích. Nó không có lợi cho cuộc sống này và không có lợi cho cuộc sống tiếp theo của chúng ta. Cho nên hãy bỏ đi như thế là bỏ đôi dép đã tồn tàn, đã cũ, đã rách. Và cũng thưa quý vị, với hành nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, từ nhãn thì chúng sanh, dừng cái đôi mắt từ của mình để nhìn khắp tất cả chúng sanh. Nơi nào chúng sanh cần thì Ngài hiện thân hóa độ. Ngài đem đến cho chúng sanh một cái hạnh là vô ý, một cái hạnh không sợ sệt. Nếu như trong tất cả chúng ta ngồi đây, có một lần nào đó, một nơi nào đó, một con người nào đó cần có sự giúp đỡ của mình, để rồi người ta được an tâm trong cuộc sống, người ta không sợ sệt cuộc sống, thì mình cũng đem vì người ta mà đến với họ để giúp họ vượt qua. Đó cũng là một sự bố thí, đó cũng là một sự cúng dường, và đó cũng là một con người tu theo Phật, thể hiện hành của Bồ Tát Quán Thế Âm vào đời. Không hẳn mình đến để giúp mọi người về tiền tài và vật chất, mà mình đến với người bằng con tim, bằng tấm lòng, giúp một người vượt qua khỏi cái ranh giới mà người ta đang bị khuất mắc trong cuộc sống. Tiếng kêu đau thương của sinh loại cũng thưa quý vị rằng mỗi người trong chúng ta có một cuộc sống riêng, có một căn nhà riêng, có một gia đình riêng, có những đứa con rất riêng của nhau. Chúng ta có những công việc làm rất riêng, và chúng ta có những cái trouble rất là riêng, không ai giống ai. Chúng ta có những đau khổ rất riêng, không ai giống ai. Và chúng ta hiểu một điều là tất cả mọi người và tất cả chúng sanh cũng có những đau khổ rất riêng của bản thân họ, không ai giống ai. Vậy thì khi mà đến với mọi người, khi mà đến với tất cả chúng sanh, chúng ta cũng đến với thái độ rất riêng. Không hà tất gì tôi giàu có tôi mới giúp mọi người, không hà tất gì tôi phải như bà tôi mới giúp mọi người, không hà tất gì phải làm những việc người khác đã làm rồi mình bắt chước làm theo, không hà tất gì phải vậy. Mà chúng ta giúp với khả năng chúng ta đang có, chúng ta giúp với ngôn ngữ chúng ta đang có, chúng ta giúp với số tiền chúng ta đang có, chúng ta giúp với phương tiện mà chúng ta đang có, không ngần ngại, không chần chừ. Đó là cái của riêng ta. Kính thưa quý vị, nếu như tất cả các hoa trên cuộc đời này không nở, nó chỉ nở ở một nơi nào đó rất sang trọng không, thì cuộc đời này buồn lắm. Cuộc đời này có muôn vạn não, có muôn vạn hướng, có muôn vạn đau khổ, thì chúng ta cũng giúp cuộc đời này bằng muôn vạn hướng, bằng muôn vạn cách, bằng muôn vạn kiểu. Của mỗi người có một cái trình độ khác nhau, mỗi người có một cái phương pháp khác nhau đi vào đời. Thế thì bằng những phương pháp của mình đi vào đời đó, bằng những cung cách của mình đi vào đời đó, bằng những phương tiện mà mình đang có đó, thì giúp đỡ cuộc đời đi. và không cần mình tập trung ở một chỗ nào để giúp, mình hãy giúp đỡ bất cứ chỗ nào mà mình gặp, bất cứ những khổ đau nào mà mình gặp. Tại vì biết rằng tất cả mọi cái khổ đau nó không, nó cũng là vô thường, với tất cả những cái hạnh phúc nó cũng vô thường như thế. Nếu như hôm nay mình gặp khổ đau mình không giúp, ngày mai chắc chi nó đã khổ đau. Nếu như ai trong cuộc đời này, nếu như ai trong tình gian này cũng giàu có cả rồi thì nó đâu cần sự giúp đỡ của mình. Cho nên mình gặp bất cứ lúc nào mình cũng có thể giúp đỡ được. Mở con mắt ra là thấy những chúng sanh lang thang, mở con mắt ra là thấy những cuộc đời đau khổ dằn vặt trước mắt. Thế thì bằng khả năng của mình, bằng cách của mình hãy giúp đỡ mọi người đi. Đừng bắt chước một ai, đừng làm theo cách của ai hết, hãy làm theo cách của ta. Ta là những bông hoa của bản thân ta, hãy nở bất cứ chỗ nào ta muốn nở. Đừng gom về một mối, đừng đợi một chỗ nào đó. Tại vì tất cả mọi thứ không giống nhau đâu, tất cả mọi thứ đều có những cái rất khác nhau. Và kính thưa quý vị, xây dựng cái cuộc sống bằng cái nhân cách ở đời, chúng ta biết rằng Phật dạy có một cái hạnh rất hay, đó là hạnh an nhi hạnh, tức là cái hạnh của đứa con nít. Hạnh của đứa con nít, nó buồn đó, nó lại vui đó, nó khóc đó, nhưng mà rồi nó lại cười đó. Cho nên hãy học cái hạnh của nó. Tất cả những nỗi buồn chúng ta không được để qua đơn. Nói như vậy là hơi bị nhiều. Nếu mà buồn từ sáng sớm thì phải sáng hôm sau mới hết buồn, thế là hơi bị nhiều. Cho nên là tất cả những nỗi buồn, các vị biết rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều vô thường hết. Buồn vui cũng là vô thường. Khi họ thương mình thì họ nói cho mình vui, khi họ ghét mình thì họ làm cho mình buồn. Chính vì lẽ đó mà vui buồn trong cuộc đời này không có nghĩa địa gì hết. Cho nên chúng ta hơi đâu mà buồn, phải không? Cũng hơi đâu mà vì tí ganh ghét cuộc đời này làm cho mình phải đau khổ, phải dằn vặt. Cho nên học theo cái hạnh an nhi hạnh, vui đó rồi lại khóc đó, vui đó rồi lại cười đó. Cho nên tất cả những cái mà đi qua trong cuộc đời mình con rất là nhẹ nhàng, thì lúc đó mình mới có thể sống với chính mình được. Còn nếu như thế nào mà đi qua cuộc đời mình cột chắc, mình ôm nó, mình kêu nói là của ta, buồn này là của ta, ta chỉ ôm, ta giữ một mình thôi, thì có nghĩa là mình chưa biết mình là ai cả. Và cũng thưa quý vị rằng năm giới căn bản sát đạo danh vọng ẩn tưởng là căn bản của Phật giáo, căn bản nền tảng của giới pháp Phật giáo dạy cho tất cả những người tại gia và xuất gia. Và nếu như trong một xã hội, nếu như thực hiện được năm giới căn bản này thì xã hội đó cũng có, cũng là một xã hội rất hạnh phúc, cũng có thể xây dựng được cái nền tảng hạnh phúc từ xã hội, từ gia đình bằng năm giới căn này của Phật giáo. Và cũng thưa quý vị rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió thoảng đi, chỉ vậy thôi. Để gió thoảng đi, để đến một nơi nào đó, để đến một nơi nào đó xa xôi hay là một nơi nào đó gần gũi. Cái ngọn gió đó nó cũng có thể làm mát lòng người, nó có thể làm êm dịu lòng người. Thì sống trong cuộc đời này mình chỉ cần làm một ngọn gió để có thể làm mát lòng người, để có thể làm êm dịu lòng người, thì điều đó là chân thật cái cuộc sống mà mình đi tìm bấy lâu, mình lầm lộn bấy lâu. Kính thưa quý vị rằng nhân cách sống đó mới được thể hiện trong văn hóa ứng xử với cha mẹ, anh em, thầy trò, bạn bè, quốc gia và xã hội v.v. Thì tất cả những cái mối quan hệ đó nó được lưu xuất từ cái tâm hiếu. Và quý vị biết rằng từ sự báo ân, sự thọ ân, rồi sự tri ân, rồi trở lại báo ân. Nếu như mình đứng ở cung cách của những vị thọ ân, tức là nhận ân của người khác, để rồi mình nhớ lại là mình đã nhận cái ân đó, rồi mình được đi lại trả cái ân đó mà mình đã nhận, rồi thì người khác lại là ân nhân, là những người thọ ân của mình, rồi họ lại tri ân và họ lại báo ân chúng ta trong đời sống luôn luôn xoay chuyển như vậy. Cho nên không hà tất gì mình nhận ơn một người rồi mình lại đi tìm người đó để trả. Tại sao mình không đi trả cho nhân gian, phải không ạ? Nếu mình nhận ơn với cha mẹ mình hãy đi trả đi cho những người đã từng làm mẹ trong nhân gian này, mà trong nhân gian này mình đã được biết tất cả cha mẹ, tất cả những người có mặt trong nhân gian, tất cả chúng sanh đã từng là quyến thuộc của nhau, thì hơi đâu mình phải đi tìm cho lâu xa, phải không ạ? Nếu như mình biết rằng mình phải báo ơn thầy tổ, thì những vị thầy trong nhân gian của mình, những vị thầy trong đời sống này, mình hãy báo ơn đi. cái hà bất diệt tìm ra một vị thầy chính xác, vị thầy trong đời này để báo ơn, phải không ạ? Đó cũng chính là cái tâm, mà cái tâm vô trụ của mình trong cuộc sống. Và cũng thưa quý vị rằng cuộc sống không như mơ, cuộc sống không như là ý muốn của mình. Đôi khi khắc nghiệt của cuộc đời cho ta thêm ý chí và niềm tin, phải không ạ? Cuộc sống dễ vui quá thì mình hay lơ đễnh, nhưng mà cuộc sống khắc nghiệt bắt mình phải lao vào, bắt mình phải chịu đựng, thì cuộc sống đó giúp mình thêm ý chí, thêm niềm tin, thêm nghị lực để vượt qua, thì cuộc sống mình lúc đó nó có giá trị và ý nghĩa. Cũng như đau khổ của cuộc đời cho ta biết yêu thương và chia sẻ, nếu ai cũng sung sướng quá thì cuộc đời của chúng ta sẽ mất ý nghĩa. Cho nên đi qua cuộc đời này và những giá trị rất chân thật của cuộc đời này, đó chính là lấy trí tuệ để làm sự nghiệp, và lấy cái tình thương để làm lẽ sống. Đó, những điều đó nó mới có thể tồn tại trong bản thân này. Và cũng thưa quý vị, một lần nữa, tâm hiếu là tâm của Phật, và cái hạnh hiếu chính là cái hạnh của Phật. Đánh đồng đồng Phật với lại cái lòng hiếu thảo, cái tâm hiếu thảo nó cho tất cả chúng ta có được cái tâm đó, thì trên căn bản chúng ta đã có được một nửa, chúng ta đã có được tất cả trọn vẹn cái tâm của Phật rồi. Và chỉ cần phát triển cái tâm đó thì chúng ta một ngày nào đó, không lâu không xa, chúng ta sẽ có được những kết quả mà Ngài đã có bằng cách tu học và bằng cách lựa chọn cuộc sống của mình. Và kính thưa quý vị rằng cái tâm hiếu đó nó không có giới hạn bởi những chiều tích của không gian, của thời gian và của chủ thể. Cái tâm hiếu đó, cái lòng tri ân và báo ơn đó luôn luôn tồn tại, dẫu như chúng ta là ai, chúng ta là vua quan, chúng ta là những người lớp dưới của xã hội, hay chúng ta là cha, là mẹ. Tri ân và báo ơn luôn luôn tồn tại trong bản thân của tất cả mọi người chúng ta, và ai ai cũng đều cần đến nó. Cho nên để có thể kết thúc, chúng tôi xin được đọc "Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không." Thì một lần nữa xin kính chúc cho toàn thể quý vị có được một mùa Vu Lan tràn đầy niềm pháp lạc. Và nhớ là trong mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, nếu như còn có mẹ thì hãy nói với mẹ. Nói gì ạ? "Mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không?" Vâng, xin cầu mong mười phương chư Phật giúp đỡ gia hộ cho tất cả quý vị và tất cả chúng ta có được Bồ Đề Tâm tăng trưởng và có được cuộc sống an lành và hạnh phúc trên mảnh đất này, cũng như là trong tiến trình của sinh diệt vô lượng kiếp về sau, chúng ta là bằng hữu quý thuộc của nhau trong kiếp sống để tu học Phật pháp và để giác ngộ cái lẽ đời mà chúng ta đã nói với nhau bằng cái cung cách của cuộc sống. Và quý vị nên nhớ một điều là trong cuộc sống này, tại đây, chỉ có kiếp sống này thôi mình mới có thể chuyển hóa được những gì mà chúng ta muốn chuyển hóa. Đừng đợi một kiếp sống lâu xa nào khác. Một lần nữa xin kính cảm ơn quý vị, và xin quý vị giơ tay để hồi hướng.
Nguyện đem con linh
nhân ngày Vu Lan phụ mẫu ân kinh sắp đến. Chúng con không biết lấy gì hơn nguyện theo những lời Đức Thế Tôn đã để lại và quý thầy để truyền cho chúng con. Chúng con luôn luôn nguyện cầu học ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho thầy được pháp thể thiên an chúng sanh dị độ phật sự viên thành. A Di Đà Phật.